Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 19 tây tháng 3 năm 2023, tổng cộng là 50 bạn đạo. Bây giờ hôm trước hồi đầu tuần Eli nói là tuần này không có câu hỏi thì vậy anh bắt đầu trước là sao?
Kính chào quý bạn đạo. Bình thường là thứ ba thứ ba là em soạn câu hỏi, tại thứ hai em phải làm sứ đồ vô vi. Thì thứ ba em không thấy câu hỏi, em mới nói ủa sao tuần này không thấy câu hỏi. Em mới nói anh bảo chắc tuần này anh bảo phân giải, thì em ngồi em nghe. Dạ
Nghỉ sớm à?
chị sớm, nhưng mà không ngờ thứ tư thì gửi rất là nhiều câu hỏi cho nên không được nghỉ sớm.
Vậy thì Ely bắt đầu đi.
Trước khi vô câu hỏi ha, em mở mic bạn đạo ha, anh bảo ha, mở mic cho bạn đạo ha. Bạn đạo có nghe ông thầy nói hữu hình hữu hoại, bạn đạo có nghe hữu hình hữu hoại không? Có nghe cái câu hữu hình hữu hoại không?
Mô hình hữu hoại câu này thầy cũng thường dùng mà.
Cái bạn đạo này á, thì anh bảo hỏi thì tên gì á, chưa có nói được. Cái chị Galaxy này vô nè, em cho vô anh bảo hỏi nha.
Vô mà không có mở mic được không? Vô không biết mở mic cũng đâu có nói chuyện được. Không biết mở mic, người này không có biết xài, nghĩa là người mới chứ không phải là người cũ đâu. Không biết ai giới thiệu thì phải liên lạc lại với cái người này coi chỉ cho họ connect vô vô mới được. Chứ bây giờ vô đây còn ngồi cũng đâu có nghe được cái gì. Không nghe được cái gì hết. Để vậy đi, lát nữa tính sao. Rồi.
Cái hình này, cái cô gì đó
Cái gì?
bên Hà Nội thì phải.
Thế nên hỏi để coi, hình như connect vô rồi phải không?
Không có connect được nhưng có hình, mình có biết, có biết cô này mà không biết tên gì thôi.
Ô vô đâu có nói chuyện được.
Mà có cô này có học rồi anh bảo.
Bây giờ kệ để đó đi
Để
lắm.
đi ha. Để cuối cùng mình để cái tên lại, cô gì em quên mất rồi. Rồi bây giờ bạn đạo có nhớ không, hữu hình hữu hoại. Hữu hình hữu hoại. Các
Gì?
bạn đạo nào nghe không, hữu hình hữu hoại. Tại sao nói hữu hình hữu hoại? Tiếng.
Dạ, thì cái câu thầy muốn nói hữu hình hữu hoại là tất nhiên á, cái gì nó có hình thể là nó sẽ băng hoại, nó sẽ trả về tứ đại.
Tứ
Còn
đại.
cái đó như vậy thì ví dụ mình nói là cái thể xác mình thấy, mắt thấy, tai sờ được thì nó sẽ hữu hoại. Ví dụ cái bàn, cái ghế thì mình mắt mình cũng thấy, tai mình cũng sờ được, thì một ngày nó cũng sẽ băng hoại, theo thời gian sẽ mục nát. Mình nói ví dụ cứng như cục đá thì nó hàng ngàn năm cũng mòn thôi, xin
Và
hết.
sau cái hữu hình hữu hoại là cái gì?
Sau đó hữu hình hữu hoại rồi thì nó có một thời một đến một cái thời kỳ nào nó sẽ hợp trở lại, nó
Không,
sẽ
cái
hậu
câu nói của Đức Thầy, cái đây là chân ngôn nè, hữu hình hữu hoại. Thêm cái câu chân
à
ngôn.
cái từ chân
Bổ bổ túc chân ngôn á.
Đó, chân ngôn đó. Tiếp tục cái chân ngôn đó
Câu
là gì?
chân ngôn mà nói về hữu hình hữu hoại là em chưa có nghe. Vì bữa
Rồi.
nay em nói đúng ra em cũng mới vừa vô với chị nói hữu hình hữu hoại, vì em có trục trặc kỹ thuật, thành ra em hồi nãy em vô phải ngồi vòng chờ anh bảo em cho vô, còn là kỹ thuật về
Hữu
mạng.
hình
Thành ra em cũng biết là chị,
hữu
em nghe chị nói hữu hình hữu hoại là gì, có bạn nào nào biết không, thì em nghĩ rằng
hoại.
cái đó em nói còn
Cái
còn
đó
cái
đúng
chân
rồi đó
ngôn của
anh.
Đức Thầy mà nói hữu hình hữu hoại em chưa nghe.
Hữu hình hữu hoại. Sao cái hữu hình hữu hoại là gì? Theo mình nghĩ á. Anh bảo nghĩ là gì?
Ngược lại
Dạ. Ngược lại với hữu hình hữu hoại.
và cái gì vô hoại, cái gì bất diệt.
Cái gì vô
Nếu
vậy?
mà ngược lại với hữu hình hữu hoại là chỉ có phần hồn mình là bất diệt thôi.
Vậy mà cái câu nói á,
Câu nói không có nghe sao nói được.
trời Vinh Bảo có nghe không?
Không, anh
Ông nghe phải không?
nghe
Rồi bây giờ
trong
mình nghe ông thầy nói
chân
nha.
ngôn của anh Bảo vừa rồi mà gửi đi cho các bạn đạo thì em cũng chưa nghe cái câu đó. Cái
chưa
này
chưa
mới
chưa
mà, cái này
chưa
mới
chưa
mà.
mới mới một số cái còn nhiều lắm mà phải đi từ từ. Tại cái
Dạ.
chân ngôn của Đức Thầy á nghe, có nhiều khi mình không biết á thì nó sẽ nhầm với những cái chân ngôn của người khác đem xuống. Có nhiều khi của Đức Phật Tổ Huệ Năng cũng có Thích Ca cũng có, của Đức A Di Đà cũng có. Đó, cái chuyên ngôn không phải là cái nào cũng của thầy nha. Cho nên phải nghiên cứu rất là kỹ mới dám nói là của thầy. Có nhiều khi mình cũng bị nhầm lẫn nữa đó. Của những cái phần của những cái gì khác, của những chư Phật khác. Còn cái này là của thầy mình nói thì mình tìm khó ra, chỉ có thầy mình nói thôi. Rồi, bây giờ mình nghe ha. Cô An muốn nói gì? Em thấy cô An muốn nói gì?
Không có nói
ha.
Cho nghe đi ha.
Ừ, xin chào anh Bảo.
Cúng với ông Phật, lo cho ông Phật để tôi được ông Phật độ. Tôi cầu xin cho họ múa rồi để cho tôi khoe khoang với người khác rồi tôi được muốn học. Làm sao tâm tôi thích, tôi biết tôi là ai. Điều đó là điều quan trọng. Mình mắt lúc nào cũng như thế nào. Còn tôi là người mà tôi chả biết tôi như thế nào. Để dẫn tôi đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ chơi cũng chả thấy cái gì chứ còn chứ. Từ Việt Nam đây tới qua bên này, rốt cuộc từ bên này rồi đi đâu nữa rồi cũng chưa có thấy. Chỉ có tu thức mới thấy hạnh phúc. Mới thấy là mình không phải sống trong cái gia đình này mà mình sống với đại gia đình. Thế nào? Mình sống chỉ có một cái thức mà thôi chứ không có cái tướng. Bây giờ mình sống bởi một cái tướng này thôi. Cái tướng bên ngoài này. Rồi mình tu vô trong là chỉ có một cái thức thôi. Cái thức là mình có đủ mọi thứ, đủ mọi quyền năng. Thiếu thức thì chỉ có một quyền năng. Một ác quy, một cái chỗ, nương tựa. Bây giờ mình là người nương tựa xác này nè. Rồi tôi hỏi chứ con bỏ xác rồi con nương tựa nào, con chỉ ôm cái thức thôi. Và cái thức đó nó đáp vô chỗ nào thì chỗ đó nó có hình tướng. Thì trình độ con lên tới Master thì nó có hình tướng của Master rồi. Trình độ con lên ông thần đó, Master như ông thần rồi. Mà trình độ con là ông tiên, nó là ông tiên rồi. Thấy không? À, trình độ ông Phật thì có hình tướng Phật. Con thấy chưa? Thì con chỉ ôm cái thức vô con. Ở đó, adapter vô đó để sống thôi. Nếu còn mình quên cái thức thì làm sao mà mình có bản năng. Và nơi hồn là bất diệt. À, bất diệt là khi mình vô cùng. Không chết là vô cùng. Vì cái gì bất diệt? Thức chứ. Cho đâu phải cái hình. Hữu hình hữu hoại luôn. Hữu thức thì vô hoại. Hữu thức không có bao giờ hoại. Khi mình thức rồi thì mình thấy mình để hoài hoài xuống xuống.
À, chân ngôn mới hả? À, anh vào nói đi.
Hữu hình hữu hoại, hữu thức thì vô hoại. Mình thức rồi á, đời đời mình không có bắt, mình không có bị hoại.
Cái thức mình là siêu sinh, nghĩa là nó sống hoài, nó vô cùng bất diệt, nó là siêu sinh mà. Nó từ cõi siêu sinh mà xuống. À, hay ha.
Thức là cái phần hồn sáng xuống rồi nó thức hoài.
Cái thức á, thì mình nếu mình không có nghĩ tới cái thức á, thì mình sống trong cái gia đình mình thấy nó nặng lắm, nó mệt lắm, nó công việc mình cũng thấy nó mệt mà cái nhà nó cũng mệt. Còn khi mình sống với cái thức của mình á, thì mình nói chỗ nào cũng thấy sung sướng. Còn nếu mình sống với cái xác á, cái hữu hình hữu hoại á, thì mình thấy đi phải đi chỗ này chơi chỗ kia chơi. Còn khi mà thầy sống với cái khoa xác cái thức á, thì thầy nói vậy, đi đâu cũng vậy. Đi đâu cũng vậy, chả thấy gì.
Trở về với bên trong rồi nó khác.
Nhà tu vô trong á, thầy nói tu vô trong á.
Hướng về phần hồn là khác rồi. Còn hướng cái xác thì phải đi chứ.
Cho nên mình phải hướng về phần hồn, thầy nói là mới thấy được cái quyền năng của nó. Còn thiếu cái thức thì chỉ có một quyền năng mà thôi. Đó là cái xác. Cái xác thì nó có hữu hoại. Nè, câu này hay ha. Đúng ra đó rất là nhiều câu hay mà em nghe được tuần này, rất là nhiều chuyện hay mà chuyện vui lắm. Nhưng mà để từ từ cho nghe từ từ. Rồi, đây là vô câu. Thật sự có những câu hỏi rất hay nha. Nhưng mà bây giờ cái câu này hỏi khó cho nên em phải đi lên đầu. Câu hỏi này rất khó nha. Nhưng mà nó phải nghiên cứu rất là kỹ. Cũng may là tại em có cái đề tài này em chuẩn bị ra nên em ra em đợi cho nó đầy đủ thì em sẽ ra. Cái câu này bạn đạo hỏi như thế này. Bạn đạo hỏi chữ vạn xuất hiện rồi mới xuất hồn hay là ngược lại? Ha. Chữ vạn xuất hiện trước hay là xuất hồn trước? Cái nào nó đi trước? Bây giờ đó, cái này là một cái đề tài, cho nên em chỉ dọn dẹn lấy một vài cái clip mà em cho bạn đạo nghe, để đó là cái mà để em phân giải cho cái chuyện này, chứ còn nó là một cái đề tài nha. Một cái đề tài mà nghiên cứu rất là nhiều, tuần này em phải tập trung rất là nhiều cho cái câu hỏi này, mặc dù những câu hỏi kia cũng hay nhưng mà em làm rất là nhanh, mà cái câu hỏi này em phải nghe rất kỹ và phải nghe lại những cái gì thầy nói và phải nắm hiểu mới dám nói. Cái này mà không hiểu là nói trật liền nha, nói trước để cho ông thầy nói ha. Anh Bảo ha.
Thầy, còn minh cảnh đời là ở chỗ nào các bạn?
Minh cảnh đời ngay chỗ này. Khi mà các bạn niệm Phật mà thấy sâu chuỗi ở đây nó chạy rồi, niệm Nam Mô với là Phật sâu chuỗi chạy lóng lánh sáng cũng như đèn ni ông, và có chữ vạn mở ngay chỗ ngực lên nè. Chỗ này nè, có chữ vạn ở chỗ này hả? Nó chuyển chạy ở chỗ này. Thì chỗ đây là minh cảnh đời thôi. Các bạn muốn thấy gì dồn xuống ngay chỗ thấy đó. Thấy mặt mình cũng thấy. Thấy cái mặt mình đẹp lên thế nào cũng thấy. Thuộc xuống là thấy rõ đang ngồi nó vậy thôi. Mà bây giờ những cái phần mình được ở trên cao dồn ở đây cũng thấy à, những người mà chưa thoát ra được thì khi mở mình cái đài rồi cái ý dồn xuống chút thì cũng thấy hình đó. Mà nhiều khi mình muốn thấy cái hình mình lấy cái tay này cũng dồn thấy cái hình. Rồi cái này nó cũng là minh vậy. Khi mà trong này khai thông thì cái này nó cũng thông. Mà dồn trong này thì thấy, thấy chuyện của mình. Cho nên có khi mà tôi ở Việt Nam tôi mở được cái này là nhiều người hỏi gì tôi không phải trả lời như bây giờ. Tôi chưa có trình độ như bây giờ. Thì tôi chỉ coi cái đây tôi nói thôi. Mà mấy người thì tại sao ông cứ giúp cái tay hoài. Vì nó hỏi tôi cái đó, tôi giúp cái này, tôi thấy cái đó tôi nói. Tôi thấy chỗ này, mở cái chỗ này tôi nói thôi. Nhưng mà cứ nói hoài, nói ngày này đến ngày kia tôi giúp vậy cái cỏ, giúp vậy cái cỏ. Bây giờ hết rồi, tôi không có sai chỗ đó. Tôi sai cái kia. Nó mở rồi, càng ngày càng khác.
Bạch thầy, vậy là cái nghĩa của chữ vạn là gì bạch thầy?
À, cái nghĩa của chữ vạn là nghĩa là nó đã đạt tới cái sự quân bình sáng suốt, mà nó chuyển qua cái tứ đại này quy nhất, cho nên chúng ta thấy luôn luôn cái bầu trời trước mắt, ngồi về chứ không phải ngồi ở trong nhà mà ngồi có bầu trời, nó quy nhất.
Thầy, còn minh cảnh đời là ở chỗ nào các bạn?
Minh cảnh đời ngay chỗ này.
Cái này nhiều clip, nhiều video, audio mà em phải cho thứ tự, cho nên phải đi theo cái thứ tự, có khi có video, có khi audio nghe.
Để trở lại về chữ đạo. Con nghe Ngọc Kinh, năm Ngọc Kinh có dạy là tuệ nhãn ở giữa kinh mài, nếu không nói được thì đạo này có thật. Chúng ta ở Việt Nam cũng là có nói. Nếu mà mình chưa mở được cái tâm nhãn á thì không nên khai phá ai. Có nghĩa là mình không biết được thiền á trong đời được, thành ra mình không nên khai phá ai. Qua những lời giảng như vậy đó thì con nghĩ là có lẽ là cái pháp tu của mình á là con nói là mình nỗ lực anh nhãn trước,
không phải nỗ lực mình làm đúng lúc đó, cũng như bà mời bây giờ nó cứ chịu nó nặng như cỡ này quá là nó bắt đầu xoay sẽ mở.
Anh Bảo không nghe hả?
Nghe chứ.
À, tại vì em nghe tiếng em tưởng anh Bảo.
Tự nhiên nó ngừng á.
Tại sao? Em tưởng anh Bảo, tưởng anh Bảo hỏi.
Đi tắt gì vậy?
Muốn mở chỗ này á, trong cái ngũ tạng này nó phải đi vô. Cái tâm nó hướng thiện, nó phải niệm Phật nhiều. Cái tánh động lực nó điều hòa, nó mới trụ ở đây. Sơ hồn nó mới trụ ở đây. Nó nặng ở đây. Khi mà nó bắt đầu mở, ngồi đâu cứ thích nhắm mắt. Nhắm mắt. Nó mới nhẹ nhẹ lần. Tới đến lúc mà mình nhắm mắt á, nó nặng ngay trung thiên. Trung thiên ngay chỗ này là nó đã lên rồi. Nặng chỗ này, nặng chỗ này, bên 30 phải nặng chỗ này, một thời gian nó đi nặng rồi. Rồi nặng chỗ này. Nó đi cặp đến. Thì lúc đó nó mở và khi nhắm mắt á, ở đây không thấy ánh sáng, nhưng mà thấy rộng lắm. Như cái đèn, nó dồn cái đèn, nó nhắm vô, mình thấy có cái đèn rõ ràng sáng, rộng. Mà cái tiếng nói của anh, nói và anh nghe cũng như nói một tiếng lớn ở trong tòa đổ sạch, cơ thể nó thông rồi đó. Nói một tiếng mình nói nhỏ nhỏ ngoài ngoài tâm mình nghe nó lớn, nó không thể nói lớn tiếng được. Rồi những cơ thể là nhờ cơ thể tinh thần nó hay có bậc chính rằng là rồi từ ở đây nó kỳ nặng rồi á, nó thích nhắm mắt cho nên tôi phải nói trong băng. Rồi trước tôi ở Việt Nam 9-10 giờ sáng rồi tôi thấy tất cả những xe hơi nó rọi điện chạy tới xe hàng hàng mấy hàng xe đấy. Tôi mới hỏi chỗ này chỗ nào, đây là bên Mỹ. Cho nên cái năm 73 tôi đi Mỹ đứng đi xa xa mà xe khổ dữ, thế tưởng tượng luôn. Ở Việt Nam đâu có xe cổ dữ vậy. Mình qua đây mình thấy y như mình ngồi được, mình nhắm mắt mình thấy y như vậy. Qua mới xét lại những cái đại chiến sĩ rồi tôi đi qua lại. Đi đó sáng sáng không có ai trước. Mình đi đó. Chỉ người bạn nó kể là không biết tiếng Mỹ, không biết tiếng Mỹ, cũng như một mình tôi đó. Đi xe buýt này, đi như người local, người bản địa. Đi mua kim hát máy cho bà Tám tôi cũng rồi. Là tôi thử coi mình không phải đúng mà là trên nói ông Tư sẽ gửi bạn đi khắp đâu rồi mình đi thử cho nó tới đâu. Tôi qua Los không có nhà, Los là thành phố lớn, không có nhà người bạn nào nữa. Đi bằng taxi, đi bằng xe bus lớn, bus nhỏ rồi đi hết. Mình dán máy bay một mình lo. Thông thở như
bóng bụi, hơi khó khăn. Cho nên nó sáng lên, nào đưa thiền là nổ rồi, thấy nghe tự nhiên nó ra.
Nó
hay
sáng,
là,
nó
hay là ông Tám có thấy cảnh gì, hay là
không,
chỉ
không,
như mở cái
trong thâm tâm nó mở đi, ra bật năng
cái viết mà không kịp, mà trong lúc viết cũng không hiểu. Nó có cái lại, rồi đọc mới hết hồn. Lộn miếng giấy tầm bậy tầm bạ viết vô, bởi vì mình thiền mà. Mà nhớ, nhớ hoài, nhớ từ bao giờ, từ hồi đó tới bây giờ không có quên. Cái bài nào tôi làm rồi quên, nhưng cái đó tôi không có quên. Cái đó cũng như cái căn bản để học. Thế nói cũng như là nó nổ đùng đùng, cũng như mình tan xác. Rồi nó hồi tỉnh lại một cái thấy rõ ràng.
Thế là hồi 1957.
Hả?
Hồi 1957.
À, 1957. Lâu rồi.
21 năm. Nhớ là ông Tám tu được mấy tháng rồi đó. Tôi đã 7-8 tháng rồi.
7-8 tháng. Mà tu dữ lắm, đâu có phải tu như mấy ông này đâu. Không ai chơi với tôi phải tu. Chứ bây giờ tôi chơi với ai giờ, ngồi xó đó. Chỉ đi chơi với cầu tiêu, đi đái rồi, cứ lên ngồi thiền vậy thôi. Không ai nói chuyện với mình.
Thiền đi rồi sẽ... Thiền đi rồi viết thơ, viết thi như đồ chơi. Không có khăn. Tôi nói vậy đó. Và trước khi tôi đi học thì tôi là người dốt. Học cái pháp này tôi không có biết làm thơ làm thi. Biết cái thơ tôi cũng không biết trong chỗ nào. Mà ông thầy dạy tôi ở nơi sau này là bạn làm thi thơ hay đó. Tôi nói ông này nói sạch. Làm sao mà tôi nặng được một câu thơ. Và tôi không biết cái đường thơ, luật thơ đó, làm sao tôi làm được. Nhưng mà ông nói là một chuyện, nhưng mà tôi chỉ thấy này là sức khỏe không. Luyện khí công. Tôi học về luyện khí công. Càng luyện càng thanh tịnh, càng luyện càng thanh tịnh, càng luyện đầu óc càng mở. Rồi ngũ tạng tôi nghe nó đùng 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 đùng, cái tôi nắm viết, tôi viết thơ. Bài thơ đầu tiên trong đời tôi viết. Mà tôi ngạc nhiên là tôi khả năng nào tôi thấy. Để tô lục chuốc hồng, tựa cảnh tiên, điểm mùi vua ngọt lòng, xảo xuyến, sơ tinh thủy tú, luân phiên niệm, hà thủy đục trăm khắp các miệng. Thở vẽ hồn, thở gieo ý nguyện, kheo khôn khôn kheo tìm phương chuyển, xây dựng ngày kia sẽ thâu truyền, tô điện sơn hà thở khép xây. Mà bữa trưa vậy nó đùng đùng cái tôi biết. Ông mau đi bộ, không có tiền, không có nghĩ tới tiền bạc, đi bộ xuống đa cao gặp ông Tư đưa cho ông coi. Ông dẫn tôi đi xuống gặp ông Cao Minh Thiền Sư. Ông Cao Minh Thiền Sư nó hiểu hết rồi. Thầy Tư nó hiểu hết rồi. Ráng theo thầy Tư tu đi. nó có mấy cậu. Mà tôi thằng nhỏ lớn tôi đâu có biết làm thơ thi. Rồi tự nhiên sau này nó nổ năm cái đùng đùng trong này chứ tôi nắm vô biết chứ. Mà tôi nhớ hoài mấy câu đó không, không bao giờ tôi quên. Lạ thương. Rồi từ đó tôi mới liệu điểm tôi ngồi thiền ở nhà thấy đi ra đường Tổng Đốc Phương, đi cả China, đi cùng đi chơi hết. Rồi tại sao mình ở nhà lại đi nó mới kia. Mới lạ thấy ông này ông nói xuất hồn. Mà họ nói xuất hồn thì mình làm sao mình tin chuyện xuất hồn. Mình thấy mình đi mình mới tin. À, mình biết nhiều chuyện nữa.
Thương Tư, ông Tư tu bao lâu như vậy thì xuất hồn được?
Ông Tư hả?
Dạ, dạ. À, ông Tám, không ông, ông Tám ạ.
À. À, tôi Tám thì à. Hồi đó rồi tôi cũng tu cả mấy năm.
Mấy năm?
Ở địa mấy năm? Hai năm mấy ba năm. Nó ra.
Dạ.
Nó ra một cách như là mình không có thể nói được. Vì cả nhà chống đối không ai cho tôi tu hết. Từ lớn chứ nhỏ không cho tôi sống trong một góc. Một góc trong nhà. Mà cũng không có tiền đặt nhà, chỉ chờ hết đuối đi ra ngoài ngồi thôi. Cơm cũng không có ăn ở nhà, tôi tự nấu cơm tôi ăn mà tôi để kể cả, tôi không có đồ ăn.
Ừ.
Tôi đi bộ, tôi đi nghe đạo. À. Mà nhờ gia đình đối xử với tôi như vậy, tôi mới có ngày này. Mà tôi không có chắc. Tôi nghĩ đến Thích Ca ngồi ngoài rừng đó, rùi mũi nó phát còn nhiều hơn mấy người ở nhà. Mấy người nhà không có bao nhiêu. Nó phát tạp chán rồi nó cũng đi ngủ. Thì tôi thấy Thích Ca còn khổ hơn tôi. Và tôi kể như tôi ngồi ngoài rừng. Thì tôi, lúc đó tôi được ngồi.
Cũng thưa thầy, hỏi thầy một câu giống như là người ta thường nói là khi mình thiền lâu chữ vạn xin lỗi trước ngực. Và con muốn hiểu là chữ vạn nghĩa gì và lý do tại sao chữ vạn xin lỗi trước ngực và chữ vạn có hậu nghĩa như thế nào?
Chữ vạn là khi con niệm Phật, tập trung ý chí niệm Phật thì lúc đó con mới thấy cái sâu xuống chạy trước ngực. Một thời gian lâu rồi con phải có dày công tu học nó mới hiện cái chữ vạn. Chữ vạn đã chuyển khắp cả con càng không vũ trụ. Tôi mạnh lắm cho nó mới giúp, nhưng mà phải có một ý lực nhiều, tôn góp được nhiều nó mới thành cái chữ vạn. Thông tất cả. Khi mà chữ vạn mà nó hiện được được, người ta hỏi gì người ta đã đấy. Không bị chè. Tôi đi chúng tôi quan thông. Thì muốn từ đời muốn, tôi muốn có chữ vạn nhưng Phật đâu có được. Muốn có chữ vạn thì Phật ra phố mua cái hình này treo thì lấy hơn. Hình giả. Còn đây mình niệm Phật niệm đi. Sôi một mát mà chưa nói gì. Nhưng mà ý lực thanh tịnh cho cái luồng điển nó dồi dào. Tự nhiên hồi cái sâu chuỗi nó sáng bừng, sáng nó chạy. Rồi sau mình có tai nạn hồi chuỗi, cái sâu chuỗi nó cứng. Cái mình
cũng quyền đánh thay. Còn cái này là chúng ta trong cái lục tâm này thấy luồng điện rõ, nó chạy như sâu chuỗi. Sau này cái sâu chuỗi đó nó chạy ngay trước ngực chúng ta và chữ vạn hiện ngay trước ngực của chúng ta. Là do cái thiền niệm Nam Mô Di Đà Phật lục tâm thông. Lúc ta giảng pháp thì lục căn với lục trần ngồi hai bên rõ ràng. Phật tử dễ thương lắm. Đó. Và nó thông minh. Nhờ chúng ông niệm Phật chúng nó mới được thông minh. Khi mà các bạn được rồi, xuất ra được rồi, đi vào bản thể, các bạn bước qua thì nó quỳ và chắp tay tôn kính ta như một vị Phật. Lúc đó chúng ta tha thuyết giảng thì nó mới học được đạo. Và nó xuống nó giảng cho bò bay mấy cửa ở cơ tình ở dưới được thăng qua đi lên. Thì lâu lâu chủ nhân ông phải dắt chúng nó đi một lần. Khi mà xuất ra đi một vòng thì đâu đó canh tuần cẩn mật rồi, kiểm soát hết rồi, chủ nhân ông đi cho một căn lực trần đi dạo một khúc, nó được sáng thêm và về chúng ta dễ dạy hơn, dễ mở tâm mở trí cho chúng nó. Cho nên cái người tu tới trình độ đó không phải là ngày hôm nay tôi nói ra rồi các bạn tu đắc không tu được đâu. Vì khả năng tu học của các bạn tới đó thì tự nhiên có Phật sự giáo dục và dạy cho các bạn làm những điều đó. Khỏi cần lo và khỏi học trước. Nếu học trước làm nó bấn loạn tâm hồn. Cứ tìm lục căn lục trần hoài mà không thấy lục căn lục trần. Vì sao? Vì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa đủ, chưa kết tinh đủ lực lượng. thì chúng ta không thấy cái lục tâm và không thấy lục vị đó. Thành ra chúng ta cứ cuốn cuồng trong động loạn, cứ kêu nó này kia kia nào không được, vì chúng ta kỳ niệm chưa đầy đủ. Cái số 1 chưa bỏ mà bỏ số 4 chạy thì hư xe. Cho nên cứ kỳ niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó sẽ thể hiện trật tự. Giai đoạn 1 cho các bạn học tiếng và giáo dục nội bộ. Mà chỉ các bạn bỏ cái nguyện ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là tất cả tắt nghẽn hết. Các bạn không có nhiên liệu thắp đèn lòng đâu. Chắc chắn là như vậy.
Là thường thì con thuyền hoặc là nằm trên giường thì thấy ánh sáng nó xuất hiện ở trước mắt, ánh sáng nó lung tung hết. Ê, cái thời gian 2 tháng lại đây thì tự nhiên con thấy cái ánh sáng nó tròn xoay như cái đồng tiền 25 sen của Mỹ, hoặc có một vài lần nó khuyết thì nó hơi khuyết một chút xíu thôi, nó vẫn tròn xoay.
Cái đó là cũng môn đi châu đó.
Môn đi châu đó.
Nó sẽ đi tới, nó từ trong cái gốc của Môn Đi Châu ra, sau này nó hội tụ. Khi mà Môn Đi Châu mà tròn đầy rồi á, là đi tới đâu, ở đâu, làm gì, trở về. Cái đây là cái minh cảnh đài, nó copy hết, nó copy hết, biết hết. À nãy đi đâu, ở đây nó chốt ra cũng như coi video, gặp ai nói chuyện gì, ở đây có hết. Ngay minh cảnh đài ở đây, cho nên tôi chưa niệm Phật nhiều để anh thấy rằng cái chuyện gì mà bất cắc nó xảy ra, mình thấy có sâu chuỗi chạy cái gì. Rồi mình mới thấy thế ra tại sao ở thế gian họ làm sâu chuỗi để làm chuỗi. Mà đây là mình niệm Phật liên tục rồi, tự nhiên mình thấy cái sâu chuỗi nó chạy ngay trước mình. Mà sâu chuỗi toàn là ngọc không à. Sáng tối, rồi có cái chữ vạn hiện ngay trung tiệp này. Đó, thì mình thấy cái hình ảnh Phật đó, tại sao vẽ cái bạn chữ bạn này, chữ trăm này làm được. Cái này có, niệm thép rồi nó mở. Rồi niệm Phật ở dưới này, giáo dục ở dưới này đầy đủ. Tới nửa đêm là nó đèn bức đạp ra, nó bừng sang. Rồi tất cả mọi người dậy công phu. Hay vậy là đúng giờ. Trễ lắm là 1 giờ, chứ còn 12 giờ là thường. Hay vậy thì nghe ồ ồ ồ ồ, ta lo công phu hết, ai cũng lo niệm Phật. Đó. Cho nên lần nó sẽ mở ra. Nó mở ra rồi anh thấy bằng thờ trong tâm. Cái gì ở trong tâm, lúc đó anh thuyết giảm được, dễ dãi và vững vàng, không có một sự mơ hồ nữa. Như tôi bây giờ tôi đang nói chuyện đây, chứ cái đèn nó vẫn bật sáng. Tôi mơ nói gì tôi trả lời liền, không có mệt óc. Tôi thấy hết như vậy. Cho nên cái phương pháp này nó đi tới khoa học huyền bí, là con người sẽ tinh vi hơn khoa học vật chất. Bây giờ khoa học vật chất đó nó cũng hù được nhiều người lắm á, nhưng mà cái khoa học huyền bí còn hay hơn nữa. Thế nên mình đang học cái khóa khoa học huyền bí. Phật pháp là không có nghiệp tâm nữa, hiểu không?
Như vậy khi mà có mắt mũi tay chân nó chắc là nó lớn lắm.
Không. Nó cũng như búp bê vậy thôi. Cũng có mình mấy tay chân mà nhỏ. À. Con người nhỏ thường. Thành ra tới cái lúc đó là thích chơi mấy đứa nít. À. Thấy nít thật thà, người lớn xạo nhiều quá. Thích chơi mấy đứa nít.
Phải
thực hành đủ lực lượng mới mở cái bàn. Thế sao?
Tại sao có người xuất hồn được mà không chưa mở
được nhãn? Hay là có người mở được nhãn? Không có, phải xuất hồn là nó phải mở nguyện nhãn. Rồi xuất hồn mà không mở nguyện nhãn nó láo. Phải thấy.
Mở nguyện nhãn trước
thì xuất
hồn.
À, phải thấy. Xuất hồn thì phải thấy nó ra.
Thật ra cái
vệ
nhãn không phải là nằm đây mà khi mình xuất ra mình thấy
là mình hồn. Xuất ra vệ nhãn là mắt thứ ba, nhắm mắt mình thấy. Còn mình xuất hồn đó là cái vệ nhãn của cái phần hồn. Cái nhãn của phần hồn.
Thầy có nghĩa là mình mở đây xong mình mở đây mình mở đây.
Cái đó là cái quan để đi. Còn cái phần hồn là có vệ nhãn của phần hồn. Thấy rồi nè.
Đây, tạm thời mình nghe tới đó ha. bảo tóm tắt không?
Không.
Câu hỏi đặt ra đó, bạn đạo hỏi là chữ vạn xuất hiện trước hay là xuất hồn trước rồi mới có chữ vạn? Thì ở đây tại sao em cho nghe nhiều clip như vậy á, là tại vì để nói cái phần mà trong cái lịch sử của chữ sử của Đức Thầy có nói ông Thầy đi 6-7 tháng, ông xuất đi. Cái đó em nghe lại có, ông Thầy có nói nha. 6-7 tháng Thầy có xuất đi, Thầy xuất đi đâu? Và tại sao Đức Thầy xuất mà lúc đó Thầy không có đề cập tới chữ vạn? Mà sau này thì thầy đề cập đến chữ vạn. Thì em sẽ nói cái lịch sử ha. Thì khi mà em nghe kỹ lại á, Thầy nói cái thời điểm đó đó, ông Thầy xuất đi với, lúc đầu ông đi cũng một mình, rồi sau đó cũng đi với ông Tư, thì chỉ đi thế gian thôi trong những tháng đầu, ví dụ như đi Tổng Đốc Phương, đi Nha Trang, đi qua bên Nga nè, rồi đi Sài Gòn, nói chung là đi lung tung, đi Mỹ nè, đi trị bệnh. Nói chung là Thầy làm những cái việc đó trong vòng một vài năm. Cho nên hồi nãy có một cái clip Thầy nói là hồi đó người ta hỏi chứ hồi đó Thầy đi xuất đi là bao lâu mới xuất, thì nói 2-3 năm sau đó, là sau này sau khi ông Tư ông không có cho nữa đó, thì ông tại vì lúc đó qua địa tiên ông Thầy nói ông cũng cống cao ngạo mạn lắm, tại ông thấy là ông cũng ngon lành rồi, bên kia mời là ngon rồi, cho vô gặp đủ thứ hết rồi, có bản rồi mời rồi đủ thứ hết á, thì Thầy nói là ngon rồi, lúc đó Thầy ngon rồi, nhưng mà cái đó không phải. Thầy nói lúc đó đó là Thầy chỉ đi cái khối ở dưới thấp thôi, nhưng mà sau đó đó thì Thầy nói là thầy đi sau đó Thầy đi tiếp á, thì Thầy đi, thí dụ như Thầy đi Biển Ngạn rồi đó, Thầy nói Biển Ngạn thì đi ăn có hai cái đào và đem về có mùi thơm á, muốn cho lấy bằng chứng cho người ta đó, nhưng mà không có được à, thì những cái đó đó là Thầy nói đó, khi đó đó là sau này Thầy lặp lại sau cái những cái năm đầu Thầy đi á, là thầy đi theo kiểu thế gian thôi, nhưng mà Thầy nói đi thì mình phải phân biệt ra hai cách đi. Một cách đi của một vị Phật đúng theo cái sự khai triển của một ông Phật nó khác với một cái người đi theo cái kiểu đi mà đi đại, có nghĩa là có khi người ta nhẹ quá, người ta tu nhiều kiếp người ta đi ra, hoặc ai đó dắt đi, thì cái đó mình không có đề cập tới, mình chỉ đề cập, mình phân tích ở chỗ ông Phật. Thì ông Thầy ông nói đó, khi cái bản thể mà quân bình rồi á, thì cái sâu chuỗi nó mới xuất hiện. Từ cái chữ sâu chuỗi nó xuất hiện rồi mới tới chữ vạn. Chữ vạn đó để làm gì? Cái đó là cái bảo vệ cho ông trong quá trình ổng đi lên, tại cái đó nó bảo vệ rất là nhiều, trong cái càn khôn vũ trụ này rất là nhiều chuyện, từ cái cõi thấp tới cõi cao ha. Khi mà Thầy nói đi tới cái cõi thấp là những cái cõi Thầy nói đó là đi thấy tới Biển Nhãn, mà Thầy còn nói thấp nữa, Thầy nói là nó còn cảnh vẫn còn thấp, Thầy nói là qua cái đó rồi mới là đi về cái siêu sinh bất diệt đời đời, đó là cái sư sau cái hư không á. Thì Thầy nói Thầy đi như vậy á, thì lúc mà Thầy đi á, thì cái chữ vạn nó có tác dụng từ ban đầu những cái cõi thấp, em nghĩ cái cõi thấp á, thì Thầy mới xài cái dùng cái chữ vạn nhiều, tại trên đó nó cũng nhiều cái khối khác tấn công, thì Thầy chỉ niệm Phật thôi, đó là cái chữ vạn nó xuất hiện trước khi mà ổng đi ra. Cái thời gian mà ổng đi, ổng nói là khi một người vị Phật mà đi ra đó là phải có nhiệm vụ, khi đi ra là chỉ học đạo và quay trở về để cứu độ chúng sanh mà thôi, thì cái nhiệm vụ của ông Phật là khai triển cái bản thể. Thì nói cho mình nghe, trong quá trình khai triển bản thể là nhờ cái niệm Phật hồi nãy Thầy nó trì niệm, niệm tới sùi bọt mép còn chưa thấy gì đó. Nhớ nha, sùi bọt mép mà chưa thấy gì đó, chưa nhúc nhích á, trì niệm như vậy á, nó gọi là trì niệm, chứ còn mình là đâu có trì niệm đâu, đâu có sùi bọt mép đâu, cho nên cái đó không thể xuất hiện ông chữ vạn được. Mình nói thường niệm vô việc niệm là ông Thầy cũng cười á, ông nói cho mình hiểu đó là cái sự khai triển của ông Phật. Khi cái bản thể này quân bình rồi, cái lục tâm thông rồi, ổng thấy hết cái bản thể mình của ổng đó. Mà trước khi ông Phật ổng đi ra đó, nó có một cái đặc điểm, và đi vào cũng có cái đặc điểm, đó là cái bản thể nó phải sáng ra. Bản thể nó phải sáng ra, mà khi ông quay trở lại, nó cái bản thể nó cũng sáng luôn. Hai cái điều này rất là đặc biệt cho ông, mình thấy là ông Phật nó có. Cho nên ổng nói là khi ổng nhắm mắt thấy sáng là vậy đó. Khi mà khi ổng niệm Phật đầy đủ rồi đó, cái bản thể ổng bắt đầu báo động cho ổng đi đó, là tất cả những cái đó phải kích tập đầy đủ, nó sáng choang trong cái người ổng, rồi ổng mới xuất ra, ổng đi ra. Mà ổng nói ban ngày ổng cũng đi được, ổng không cần nhắm mắt nữa, ổng mở mắt ổng đi luôn. Đó là cái bản thể phát triển khai triển của một vị Phật. Đó là trước khi mà cái ông Phật ông xuất ra đó là phải chữ vạn nó xuất hiện. Có thể cái thời điểm đầu ông không có nhắc tới, là có thể là nhiều khi ông không có xài tới, hoặc ông không biết, hay là thiên thế nào mình không biết, ông không có đề cập, nhưng mà sau này ông đề cập nhiều về vấn đề chữ vạn và cái sâu chuỗi. Nhưng mà ông Tư có nhắc sâu chuỗi, mà ông Tư không có nói chữ vạn nha. À, đặc biệt ông Tư không có nói cái đó. Ông Tư không có nói cái chữ vạn, ông Tư không có nhắc tới cái chữ vạn luôn, ông Tư chỉ nhắc cái sâu chuỗi mà thôi.
Ông thầy ông nhắc cái chữ bạn từ ngày mà ông bị hai con quỷ tấn công đúng không?
Dạ, nhắc từ cái lúc mà đi qua nhà mà chị Mã Tú Anh với lại đi bên Đức á, thì ông mới nhắc cái chữ bạn. Thì lúc đó ông nói, bắt đầu ông nói một hai lần.
Và lúc đó thầy nói tự nhiên nó xuất ra mà.
Dạ, cái đó trong tự nhiên mà xuất ra thôi, chứ không phải là ông cố tình đâu nghe. Tự nhiên lúc ông niệm Phật nhiều á, ông biết là có chuyện rồi thì ông niệm Phật, thì nó đủ lực lượng rồi đó, nó tự động nó xuất ra. Nhưng mà không có nghĩa là nó đã không có nha, nó đã có rồi mà ông không có xài, hoặc là ông không biết tại sao nó không ra thôi, hoặc là không có chuyện,
không có dịp thấy nó.
Dạ, không có chuyện để mà xài á.
Tự nhiên cái gặp quỷ nó mới hiện ra, mới biết à, cái này nó tự bảo vệ mình ha.
Dạ, nó bảo vệ. Mà ngay cả khi anh đi nói là đi lên bên trên đó, cái càn khôn vũ trụ cũng vậy, có những cái phần bên kia nó tấn công ổng, ổng cũng xài chữ vạn đó. Tại cái chữ vạn đó là nó hòa với bên trên luôn mà, nó cũng bảo vệ cho cái phần hồn khi mà đi á. Cái chữ vạn nó cũng dữ dội lắm nha. Cho nên cái trả lời cho cái câu đó là phải kết tập đầy đủ. Tại vì có lúc thầy nói 6 tháng, tại sao cái này thầy nói 2-3 năm, phải không? Có sự khác nhau rõ ràng. Khi mà em nghe lời em nói, ủa tại sao thầy có cái sự khác nhau. À, cho nên cái thầy có nói cái 6 tháng của ổng là khi mà cái ngũ tạng ổng nổ đùng 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 5 cái đó, là ổng biết là nó kết tập lục tâm thông rồi đó, là nguyên cái ngũ tạng nó sáng lên và cái lục tâm ổng cũng thông luôn rồi đó. Ổng là thanh tịnh quân bình, cái bản thể ổng đầy đủ rồi, nó báo động rồi đó là ổng đi ra. Mà đi ra đó cái minh cảnh đài của ổng cũng sáng luôn à. Phải có trước hết nha, tất cả những cái này đều có trước thì cái phần Moni Châu nó đi ra đó thì nó mới làm việc được. Tại nó không thấy,
nó mới thâu vừa hết trong cái mình.
Dạ, cái mình cái này nó thâu lại
về mới chiếu ra cho mình thấy rõ ràng.
Dạ, tại vì đi rất là ngắn chứ đâu có đi dài được, đâu có được đi dài, đi rất là ngắn nha. Cho nên không có phải đi nhiều giờ rồi đâu, đi cái thời gian làm việc rất là nhanh, tại vì dùng bằng chi điển cho nên không có xài lâu được. Mình ở dưới thế gian là tại vì mình còn cái thời gian với không gian, cho nên mình phải sử dụng cái thời gian nhiều. Còn ở trên đó nó không có, chỉ một tia sáng thôi là có đủ chuyện để làm. Cho nên á, ông nói là cái cơ thể mà kết tinh đủ lực lượng á, thì tự động cái minh cảnh đài nó cũng sẽ mở, và cái phần cái chuỗi hay là cái Moni Châu để cho cái sau chuỗi và chữ vạn nó chuẩn bị kết tập cho cái phần Moni Châu nó đi ra. Mà khi Moni Châu đi ra nó cũng có cái minh cảnh đài của nó nữa, nó cũng có để nó, mà hai cái đó nó mới kết hợp với nhau, nó giống như hai cái nó thâu với nhau để nó hiểu với nhau mới được. Tại đi ra đâu có dùng tiếng, đâu có dùng cái gì đâu, chỉ dùng ánh sáng để mà thâu lại thôi. Cho nên cái đó là cái mà mình hiểu được, đó là phải có cái cơ tạng quân bình, có cái sâu chuỗi và chữ vạn, và cái minh cảnh đài nó phải mở thì cái phần hồn, cái phần Moni Châu nó mới đi ra được. Và phần đi ra, cái phần mà sau cùng thầy nói đi ra, mà cuối cùng mà ổng đi đó, ổng đi bằng trên đỉnh đầu á, là đi bằng cái phần Moni Châu á. Khi đi lên á thì thầy nói á, khi đi qua các cái tầng á, cũng giống như thầy nói á, cái phần hồn của mình nó có ba phần, một cái trong bản thể, một cái ở trung thiên, một cái ở siêu sinh, có nghĩa là ở trong cái hư không đại định á. Thì khi mà cái phần dưới bản thể này, cái phần hồn này nó thanh tịnh á, hai phần kia nó mới hội nhập được. Có nghĩa là phần hồn này xuất ra, nó nhập lên trên trung thiên nhập vô một cái, nó đi lên luôn cái phần hư không đại định. Khi mà dưới đây mà ổng trở về với cái chân tâm mà trên cái đỉnh đầu của ổng á, ở trên nó cứ chiếu hoài xuống ở đó, có nghĩa là cái phần đó mới làm việc được. Cho nên thầy mới nói mình là mình chỉ có xài một phần động loạn, mà hai phần thanh tịnh không xài đó. Tại vì trên kia nó chiếu xuống mình không có bắt được. Mình ở dưới này thầy nói cái bản thể mình không có quân bình, mình không bắt được. Ở trên nó chiếu xuống hoài à, mà tại mình không bắt á. Tại cái sự động loạn nhiều á. Cho nên cái nhiệm vụ của một ông Phật á, nó khác. Khác cái người phàm là khi đi ra là phải kết tập đầy đủ, có những cái đầy đủ đó. Cái chữ vạn nó thể hiện cái Phật Pháp mà thôi. Có nghĩa là ông đó là ông Phật. Cũng như cái hào quang khi mà phát ra, khi mà bản thể đi ra là cái hào quang phải sáng chứ. Tại cái điển hào quang nó cũng bảo vệ cho cái thể xác, cái điển ngũ hành nó cũng bảo vệ cho cái thể xác. Thì cái hào quang đó nó cứ xoay hoài, thì cái hào quang đó cũng tượng trưng cho cái Phật Pháp. Mà cái chữ vạn nó cũng tượng trưng cho cái Phật Pháp. Hai cái điều này chỉ tượng trưng cho cái Phật Pháp mà thôi. Đó là sự kết tập và kết quả của cái quá trình, cái hành hương của một ông Phật. Chứ không phải là cái chữ vạn đó là cái tối cao, không phải, cái đó là cái tượng trưng cho cái Phật Pháp mà thôi, chứ không phải cái gì mà mình nói là cái sự quân bình của một cơ thể thôi. Cũng giống như thầy nói nhân nhân văn giai thành Phật, có nghĩa là mình cũng có thể làm những cái động tác như ông Phật thì nó sẽ trở về với vị Phật giống y như vậy đó. Hay ha, cái ông thầy ông cho nghe nhiều cái chỗ mà mình nghe kỹ lại thì mới thấy là cái sự phát triển của một ông Phật nó khủng khiếp ha. Niệm Phật không phải đơn giản nha, niệm Phật phải xù bọt mép á.
Chưa có xù bọt mép là đừng có nói thường niệm á.
Dạ, không có nói, khi mà mình xù bọt mép rồi đó thầy mới nói rõ ràng. Rồi câu tiếp theo. Câu này hay á, phải nghiên cứu dữ lắm. Tại vì em phải nghe lại hết những cái phần mà trước đây đã ra, và em nghe lại hết nguyên cuốn băng thầy kể về vấn đề xuất hồn của thầy, và thầy đi đâu á, em phải nghe hết lại. Mà nó tới mấy cuốn như vậy là nghe. Nhưng mà em phải ráng cố gắng em nghe để em hiểu được tại sao có cái sự khác nhau giữa 6-7 tháng và 2-3 năm. Nó có cái sự khác nhau. Chứ không hiểu nha. Tại vì thầy nói rõ ràng, 6-7 tháng có rõ ràng. Mà tại sao thầy nói cái chỗ đó, thầy, anh đó hỏi thì ông thầy nói là 2-3 năm mình thấy lạ. Ha, cho nên nghe rất kỹ. Cho nên em nói ban đạo là mình nghe cái gì cũng vậy, mình nghe kỹ như vậy á, thì mình sẽ hiểu một cách tương đối chính xác. Mình nói chưa chắc 100% là chính xác, nhưng mình có cái sự chính xác hơn những cái lúc mà mình nghe chỉ có một khóc, một góc cạnh nào đó thôi. À, cái câu này cũng hay nè. Nhồi quả. Nhồi quả đó, khác biệt giữa người tu và người không tu nó như thế nào. À, bây giờ anh bảo nghe kỹ nha, ban đạo cũng nghe kỹ nha. Cái sự nhồi quả này rất là hay.
Thầy, con có nhiều câu hỏi, nhưng mà con một hỏi là muốn hỏi thầy là con càng thiền nhiều thì có cái chuyện không hay đến với gia đình, thì nó không biết là tại sao.
Ở đời thì nó đi xuống, thiền là đi lên, hai cái nó phải ngược. Thiền là đi lên, đời là đi xuống, phải có cái đó. Phải thảo đạo để mình chứng minh cho mình xa lần. Từ sự kích động nó đẩy thế mình trở về thanh tịnh. Mà rốt cuộc cái gì còn thảo đạo? Rốt cuộc rồi đâu vào đấy có gì đâu mà thảo đạo. Ai mình thấy là thảo đạo, mất chút tiền sẽ mất tiền. Hay là người ta làm phiền chút tự ái. Rốt cuộc rồi đâu vào đấy có gì đâu mà thảo đạo.
Vì không thấy gì, con sợ. Có cái là như có người phá gì, con sợ con không tìm nhiều nữa.
Đâu có ai phá, bởi vì hai con đường đi xuống và con đường đi lên. Mình tu đây là mình đi lên, thế nào nó cũng đụng chạm gì cứ đi lên. Cái đi xuống, đi lên hai cái khác nhau. Nhưng mà phải cố gắng đi lên rồi, nó cứ con đường đi lên với mình, nó có sao. Không có sợ, để thấy có hiệu lực rồi. Có nhồi quả mới có tiếng. Mình bước ra trên biển yêu của Thượng Đế là phải có sóng nhồi. Sóng nhồi mình thấy cái biển nó mạnh, mà tâm mình định thì mình giải quyết được. Tâm mình tâm là mình không giải quyết được. Thiền để định chứ đâu thiền để tâm đó. Sợ rồi không dám thiền. Rồi còn đi xuống làm quỷ, rồi đó còn sợ nữa. Đừng có sợ.
Nếu mà có thiền thì cứ tiếp tục thiền.
Cứ tiếp tục thiền. Thiền là cứu cánh, giải quyết tất cả những sự nan giải của đời này.
Được, con xin phép mẹ cho con một việc nữa. Con có một thằng cháu ngoại gần 4 tuổi nay rồi. Trong lúc 10 tháng thì nó cũng một bạn thôi, kêu papa xin ăn. Từ cái 10 tháng đó là ông nội nó đem về giữ, thì nó té, thì nó bất tỉnh, rồi từ đó tới đi bây giờ nó không biết nghe, mà nó không biết nói. Nào, trong cái nghiệp của nó hay là...
Cái nghiệp của nó, ngày nay thấy nó là con nít, chứ trước kia nó là người lớn. Cái sự hung hăng, cái bản chất thị phi của nó quá nhiều, ngày nay nó phải bị trừng trị sống, nhưng mà một tội hồn chưa hoàn thành. Cho nên nhiều người tưởng là mình sống ngon lành, đi đứng đồ mạnh dạn hơn người ta, chửi mắng người ta, như một ngày nào đó á khẩu là bị phạt ngay trần gian. Cho nên những đứa con nít không phải là nó là mới nhỏ đâu, nó là lớn, nó đã nhiều kiếp luân hồi. Nhưng mà nhiều khi ở địa ngục bị hành hạ, nó mới được đại nguyện của nó đến đây và nó không hành được, thì phải phạt thêm để cho nó có cơ hội tiến hóa nhanh hơn. Đó. Tuy rằng nó không nói được, cặp mắt nó cũng thấy bao nhiêu người phục vụ nó. Nó càng ngày càng lớn, càng sức tâm, càng hiểu giá trị của trời sợ. Từ đó là điều luyện cho xã hội. Cho nhiều người bị tàn tật đó cũng là một cơ hội cho họ tiến. Nhiều người đuôi tại sao tâm hồn họ sáng vậy? Họ lui về những điểm thanh định trong nội tâm. Mọi người mắt mở mắt vậy mà đi kiếm người đuôi, bói quẻ. Thấy không? Là tâm hồn thanh tịnh và sáng suốt hơn. Còn người sáng vì động loạn, vì thu hút bởi cặp mắt, lỗ tai, cái miệng,
lỗ mũi, đó, tham ăn tham uống, động loạn nó lôi cuốn trói buộc ở trong cái cây đó mà không hay. Còn những người kia nó thanh tịnh, nó không có dồn ngó bên ngoài thì nó dồn ngó trong nội thức nó sáng suốt. Cho mỗi người đều có nhiệm vụ xuống đây là một tội hồn chưa hoàn tất, tùy theo tội trạng của nó mà nó phải học bài và trả bài thôi. Càng lớn càng thức tâm, càng thức tâm thì nó sẽ có cơ hội tự nhiên nó nói lại được phía đâu được. Có chút xíu thôi, cái máy quyền vi chỉ có chút hả. Nhiều đứa nhỏ nuôi tới lớn nó không biết nói, nhưng mà đi ngang hồ đã xô nó xuống cái tự nhiên nó á là nó nói chuyện. Thấy không? Nhưng mà phải tới cái lúc đó nó thật sự thức tâm thì phải trình chuyển cho nó.
Cho nên ngày hôm nay tôi lại trở về với các bạn bởi âm hình của tôi. Ngày hôm nay tôi cũng được khỏe mạnh và về bàn bạc với các bạn vấn đề tu học của chính chúng ta. Chính chúng ta phải thực hành là điều cần thiết nhất. Nếu chúng ta không thực hành thì chỉ tạo sự mê loạn mà thôi. Cho nên mỗi năm phải có những cuộc nhồi quả thử thách thì các bạn mới thấy rõ rằng các bạn có khả năng, thật sự có khả năng. Khi mà các bạn chán rồi, có nhiều người thậm chí chán vô đi rồi, tôi lui về nhà, tôi tu, tôi thiền. Đó, họ lui về cái thanh tịnh. Rồi họ lập đảo này, đảo đó. Luôn luôn khôi thanh tịnh. Cảm ơn họ. Và thấy họ được phát triển. Và khi họ giữ một cái thế lập, cái đạo để độ đời, thì tự nhiên họ phải bảo vệ cái thế đó. Và họ phải làm về cái thế đó càng ngày càng tốt hơn. Cho nên vô vi là đa dạng, không phải là một nhóm người nhỏ. Tôi đã thường nói mỗi trạng thái đều có thể thực hiện trở về với không học thanh nhẹ. Thì vô vi đâu có phải là một nhóm làm chính trị, một nhóm để đả phá người khác, nhưng một nhóm để đả phá mình, tự sửa mình để tiến qua lên. Thì tôi còn được giải thoát rõ ràng. Đã có một cái pháp là một cái kỹ thuật để sửa cái cơ năng nội tạng, nội tâm của chính chúng ta. Cơ năng ngoại là nội tạng, nội tâm của chúng ta bị hướng ngoại quá nhiều, tạo động quá nhiều, lôi cuốn không khác gì con trâu bị xóa mũi con cầm gốc cây là lạc mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được rồi, chúng ta đã bị xóa mũi con ở trong gốc cây là lạc thì chúng ta lùi về thanh tịnh, nhịn nhục, chấp nhận. Chấp nhận nhưng chúng ta mới tiến được, nếu không chấp nhận là sao chúng ta tiến được?
Cái đường về nguồn cõi đó thầy Thượng Đế nói là rất trong gai, là sao thầy, là cái trong gai là Thượng Đế thử mình.
Bởi vì con đường về nguồn cõi là con đường phản lại con đường hiện tại.
Yeah.
Đó là trong gai.
Yeah.
Cũng như con có vợ, có con, có tiền, có tài. Mà ông Phật, ông trời, ông nói nghe nè, ly duyên cắt ai tức thì, không có theo nữa. Nó phải trở ngại chứ. Còn nào giờ nó lo cho con ăn, bây giờ chứ thì kệ, đừng lo, để cho nó tự lo. Chứ kệ con vợ để nó tự lo. Là cứu con vợ mà mình phải biết lo cho mình, mới ảnh hưởng được con vợ với thằng con. Còn mình cái gì mình cứ phục vụ cho nó càng ngày càng yếu thêm. Thế chứ, để cho nó làm được, cứ để cho nó làm. Cho nó mạnh lên. Còn mình phục vụ nó càng ngày càng yếu hơn, rồi mình còn yếu hơn nó nữa. Vì nó không có thật. Bào thí sư là không ra thuốc, đạo thí sư điềm đạo. Phải không? Để cho nó phát triển.
Còn cái thử thách của Thượng Đế là sao?
Cái thử thách?
Đương thiên, đương hành, đương tu gì
là... Nó phải có sự thử thách. Bởi vì cuộc đời đó, cái đó là cái thử thách đó. Cái phản động lực. Bây giờ mình nghĩa là nhờ cái động lực của thế gian nó hút. Bây giờ mình phản lại cái động lực của thế gian. Đi lên thì cái động lực thế nào nó cũng trỗi mình. Không việc này xảy ra, không việc kia. Nhưng mà mình lấy cái gì để giải quyết thành tựu. Thấy chưa? Cũng là lục quân bình. Nha, đừng có tao lấy. Tao ngồi đây nhưng mà tâm tôi không có chấp. Chỉ đã đi, nhưng mà việc gì nó đến là nó đấy. Còn cái tôi sửa tôi là cái quan trọng. Vì tôi biết tôi xuống đây là Thượng Đế cho tôi một cơ giới đầy đủ để thức tâm và sửa tôi. Thấy không? Nếu mà tôi không biết sửa tôi
không bao giờ tôi về được nguồn cội. Mà muốn về được nguồn cội thì phải có chấm ngay. Vì vậy tôi đang đi, người ta chặn đánh cho tôi đi, vì người ta đòi. Tôi nói tôi phải ở lại phục vụ cho họ, bây hồi nào vậy tôi phục vụ cho họ quen rồi. Họ kêu tôi, nhưng mà khi tôi đi tôi phải giết khoát tôi đi. Thấy không? Tôi không có vì cái đó mà tôi đau đớn. Hả? Phải tuyệt tất cả những cái nhân duyên không sinh ra và không cần thiết cho phần hồn của tôi. Thì lúc đó tôi đặt đạo cho những đổ chung sanh. Tôi không có bỏ, nhưng mà trong lúc tôi hành trình tôi phải làm cho hoàn tất hành trình rồi tôi phải trở lại đổ chung sanh.
Hay không? Có một cái câu mới. Bây giờ câu đặt ấy đặt ra cho anh Bảo. Nhồi quả là gì và sự khác nhau giữa người tu và người không tu, cái sự nhồi quả nó như thế nào?
Nói tới nhồi quả thì phải nói tới nghiệp quả, phải nói tới nghiệp lực, nói tới những cái sự kích động và phản động và những cái trở ngại trong cuộc sống của mình. Thì bây giờ nếu mà mình không tu á, thì cái chương trình mà nó xuất hiện của những cái sự nghiệp quả hay là nghiệp lực á, thì ông trời cũng đã sắp đặt rồi, tới ngày giờ đó là mình phải gặp cái chuyện đó. Bây giờ mình tu thì những cái chuyện đó nó sẽ xảy ra như thế nào? Nó có thể là mình tại nãy này cắt nghĩa đó, mình đi ngược lên. Nó có hai cái dòng, cái nó nghiệp quả, nghiệp lực nó đi xuống, còn mình đó, mình đi lên, thì đương nhiên là cái sự dồn dập nó sẽ nhiều hơn. Cho nên cái sự nhồi quả mình cảm thấy nó nhiều hơn. Tại vì nó tới dồn dập, mình có đủ trình độ là ông trời cũng thử liền, thử thách liền. Thành ra mình cảm thấy nó dồn dập. Nhưng mà để cho mình giải, mình đi tới, thì nó rốt cuộc là không chứ đâu có gì đâu. Mà tại nhiều khi mình còn những cái tánh của mình đó, mình thấy tự ái cái này kia, mình thấy nó là bị nhồi quả khó chịu. Thành ra cái đó là một cái loại nhồi quả. Đối với người thường đó, thì nó theo cái tốc độ bình thường của ông trời sắp đặt trong cái cuộc sống của họ. Đến ngày nào phải gặp cái tai nạn gì, cái quả gì nó nhồi họ. Nghiệp lực nào nó lôi cuốn họ ra, mấy đứa con, mấy đứa cháu gì nó lôi cuốn. Rồi bây giờ mình tu thì nếu mà mình nhẹ, càng nhẹ thì ông trời cũng sẽ giúp cho mình thi nhanh hơn. Thì mình phải vượt qua những cái mà nó khó khăn. Nên trong cái thời gian ngắn, mình rút ngắn cái đường đi mà thành ra mình phải chịu bị nhồi liên tục. Rồi có một cái loại nhồi quả khác nữa là cái người đang tu nửa chừng. Bây giờ bỏ tu. Khi mà mình tu, bắt đầu tu thì mình giải được một số nghiệp, mình thanh nhẹ rồi, mình được cái dù của Du Di che chở, mình gặp được nhiều, nhiều sự may mắn. Bây giờ tự nhiên mình bỏ tu đi, mình trở lại cái đời thường, rồi sóng gió nó sẽ nhồi mình nhiều hơn nữa. Là tại vì mình trở lại với cái cuộc sống bình thường thì sóng nó sẽ nhồi nhiều hơn lúc mình đang tu. Rồi đi nói tiếp đi.
Dạ, hồi nãy có mấy chữ thầy nói em quên. Bây giờ như thế này, hồi nãy giờ anh Bảo có nhắc tới á, cái người tu, mình nói không tu á, thì anh Bảo nói là những cái nghiệp và cái nghiệp lực cũng như là cái nghiệp quả xảy ra, thì cái đó là một cái sự nhồi quả của người đời ha, nó tới một cách theo cái trình tự nha. Nếu mà động quá thì nó tới nhiều hơn, không động thì nó tới từ từ, nhưng mà nó phải trả có thể một kiếp hoặc nhiều kiếp nha, cái người không tu nha. Thầy nói cái người không tu nào nó trả không phải một kiếp, nó trả rất là nhiều kiếp. Bởi vì thầy mới nói là mình phải đem từ nhiều kiếp tới, đó là vậy đó. Còn người tu là phải trả, thầy nói trả dứt cho một kiếp. Tại sao thầy nói trả dứt cho một kiếp? Phải nói như vậy. Người tu nó có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn bị khảo đảo do cái sự nhồi quả, do cái kích động của những cái nghiệp lực từ bên ngoài đưa vô, là như tai mắt mũi miệng là bên ngoài đưa vô, là cái sự phản động lại cho những cái chuyện mình đã gây ra. Rồi cái thứ hai là nghiệp lực từ cái tiền kiếp mang tới. Hai cái này người tu phải giải quyết. Thầy nói mình phải giải quyết trong một kiếp những cái chuyện này. Rồi khi giải quyết xong cái chuyện này, cầu đi lên, đó là cái sự thử thách. Thầy nói đi lên cao một chút, đó là sự thử thách. Đó là những cái tru mà mình phải qua. Đó là những cái khuyết đó mình phải qua. Những cái mà nó bắt đầu nó nhồi. Thầy nói có những người nói tại sao mà con tu gia đình con tới liên tục. Như cái chị hồi nãy đó, tu mà sao tới liên tục, làm quá, làm chị cũng chơi với đó. Tại vì chị sợ là chị không dám thiền. Chị nói bị nhồi quá chị không dám thiền. Thì cái đó là những cái thử thách trong quá trình chị làm thôi chứ không có gì. Nhưng mà thầy nói khi người tu mà đi lên cao á, có nghĩa là cái sự nhồi quá vẫn có nha, cái thử thách nó vẫn có. Đó gọi là thử thách rồi đó. mà thầy nói cũng là cái nhồi nha, cái người đi lên rồi vẫn còn bị thử thách nhiều lắm. Đó là những cái chuông họ phải qua ở bên trên. Còn cái phía dưới này của đối với cái người bắt đầu tu hoặc là đã tu thì cái sự nhồi quả đó là những cái thử thách đi theo từng giai bộ một, và trong vòng một kiếp thì nó sẽ tới liên tục. Hay một kiếp là nó tới liên tục, nó tới hoài mà mình qua từ chuông này tới chuông kia là nó cứ qua liên tục đó. Hết, thầy nói là nó hết chồng con rồi tới tới cháu, hay chồng con vợ chồng con cái là trả nợ, mà cháu là trả tiền lời. Nhớ nha, cái này có dính tới nha. Nó cả ngàn con tiên mà bị nợ tới cả ngàn năm á, thầy nói ngàn năm á, có nghĩa là nó gieo từ con cái, từ con mình rồi tới cháu mình nữa, mà cháu là dính tới cái tiền lãi, tiền lời phải trả đó.
Trả đủ rồi.
Người nào mà không có cháu thì nhẹ hơn, có cháu là trả lãi nha, đang trả lãi. Người có cháu là trả lãi liên tục.
Không có con thì không có lời lỗ gì hết à.
Có con là trả nợ đó, cái vay trả mà.
Không có con luôn.
Không có con thì trả hết rồi thôi, cái đuôi nó dứt, thầy nói cái đuôi nó dứt. Cái đuôi nó dứt ha. Nếu mà như vậy là cái đuôi nó sẽ dứt. Cho nên á, hồi nãy thầy có nói là ly duyên cắt ái. Thầy có nhắc cái chữ ly duyên cắt ái mà anh bảo không có lặp lại, quên. Ly duyên cắt ái tức thì.
Ly duyên tức thì là cái duyên nghiệp của mình đó. Nó lôi kéo mình, mà mình tu phải ly duyên. Nghĩa là chuyện ai nấy lo, mình để cho họ tự phát triển.
Yeah.
Không có xen vô chuyện của họ nữa. Mình không có giúp đỡ từng ly từng chút, phục vụ từng ly từng chút chỉ mình làm cho người ta yếu, mà mình cũng yếu luôn.
Đúng rồi. Tại vì mình chưa có lo cho mình á, đưa cho mình trước.
Mình bị động loạn á, mình lo cho anh ta thì ai cũng có nghiệp. Mình lo cho họ quá thì mình rước luôn cái nghiệp của họ vô trong tâm của mình. Mình động loạn cái mình bị trì trệ, mình không tiến luôn.
À, cái cuối cùng vẫn gọi là lấy sự thanh tịnh giải quyết cái lực quân bình. À, lấy cái sự thanh tịnh, lấy cái sự quân bình của mình giải quyết tất cả mọi sự. Đó là cái đi tới cái lực quân bình á. Mà muốn có cái lực quân bình đó là cái cơ tạng phải thống nhất.
Mình cũng phải nhờ cái kích động vận động nó đẩy mình lui về thanh tịnh.
Yeah.
Mình phải ý thức là lúc mình bị động loạn á, mình phải lui về thanh tịnh. Tại nhiều người bị động loạn á, người ta càng nhào ra thêm. Nhào ra thì nó sống nó càng nhồi thêm. Còn mà mình chịu lui về thanh tịnh, chấp nhận thì mình mới lui về thanh tịnh. Còn mình không chấp nhận là mình sẽ tranh đấu. Tranh đấu với cái lực ở bên ngoài, sự kích động
mình. Mình yếu hơn á, mình yếu hơn.
Tranh đấu với nó là mình càng ngày mình càng động loạn thêm. Mà ông trời thiệt ra ông cho mình kích động để đẩy mình lui về thanh tịnh. Mà mình không hiểu, mình đi ngược lại là mình càng bị động thêm.
Thầy nói á, hồi nãy thầy có nói đó, khi mà mình đi về nguồn cội là nói tới cái sự trong gai mà nó đi ngược đường lại đó. Nãy mình thầy nói hai cái clip đó. Cái thứ nhất thầy cũng nói mình đi lên, cái kia nó đi xuống, thì hai cái nó đụng chạm. Còn cái thằng này đó, thầy nói là khi mình đi lên đó, là nó chống lại rồi, nó phản lại cái con đường hiện tại mình đang có. Bởi vì nó mới gọi là trong gai, nên mới gọi là sự nhồi quả. Cho nên nhồi quả nó có hai cách. Một cách là mình đem tới từ tiền kiếp, và cái kia nó xảy ra trước mắt mình. Nếu mà mình còn giữ sự đồng loạn thì mình sẽ bị những cái kích động nó vô, và mình bị sự phản động trong cái cơ tạng mình ra. Tại vì cái phần lục căn lục trần này nó không chịu thua. À, khi mình không chịu thua có nghĩa là mình không có chịu ngồi đó mình niệm Phật. Như thầy nói, mình không ngồi chịu niệm Phật, cho nên đâm ra cái phần đó mình dễ chống lại lắm. Cái sự phản lại mà mình đi ngược lại thì thằng kia nó chống vô. Cho nên hai cái này nó ngược chiều, nó đánh nhau nhiều lắm. Thầy nói đó, đối với hồi nãy thầy nói đối với người có gia đình là ly duyên cắt ái tức thì. Có nghĩa là tức thì nữa nha, phải có tức thì nha.
Ừ.
Cái đó mới là khó đó nha, để cho nó không có theo nữa.
Nhưng mà nó thành một cái thói quen rồi, tập quán rồi, làm sao mà tức thì được.
Ừ, cho nên mới gọi là ly duyên cắt ái tức thì. Có nghĩa là cái duyên mình không hề nói, không phải là mình dứt hết, nhưng mà những cái gì không xứng đáng, không cần thiết, để cho nó qua một bên, nó không có được đụng vô. Bởi vì mình muốn cho cái phần hồn mình nó thanh nhẹ thì mới cứu độ được chúng sanh, nó đạt đạo mới cứu độ chúng sanh. Có nghĩa là mình vẫn chưa làm được cái bước đó của ông thầy.
Rốt cuộc mình cũng phải trở về thương mình trước.
Dạ, mình thương mình cứu được.
Lúc trước hơn mình cũng phải có từ bi với mình trước.
Mấy anh mà ngồi cái khóa 583, mấy ảnh cũng chắc còn trẻ lắm. Thầy nói, tụi con gặp con gái con phải niệm Phật liên tục. Trì niệm, gặp con gái là trì niệm, có âm khí nó rút.
Ghê quá vậy.
Trời. Mà không biết làm nói không. Vô trường gặp quá nhiều cô gái chịu không nổi đâu. Đó. Thầy mới nói đạo á, có nghĩa là cái đạo nó không cần mình phải mua cuốn sách đạo, mình không cần phải đeo phù hiệu nói về đạo, mà đạo cũng không có trưng bày ra cho người ta, mình không có đem bằng chứng cho người ta, cái đó không phải đạo. Cái đạo là có từ trong gia đình, đạo từ trong tâm mà có. Cho nên đâm ra cái đạo nó hay lắm. Cái đạo nó là không có phát bằng cấp, nhưng mà nếu mà cái đạo mà không có, thầy nói cái sự kém cỏi của mình, cái trình độ mình không có, thì làm sao mà ở trên phát bằng cấp cho mình được. Cái đó cũng cái mà mình nghe mình cũng thấy phần hồn nó cũng thổn thức lắm. Có nghĩa là mình chưa đủ cái điều kiện. Đạo không tính ngày tính tháng, thiền không có tính ngày tính tháng. Tại vì thầy nói thiền mà tính ngày tính tháng, tôi tính là 8 năm ròng hay là 9 năm ròng hay 20 năm là không có đúng. Đạo không có tính như vậy, thiền không có tính.
Vì là không có được nói là tôi thiền mấy chục năm rồi hả?
Thầy nói 8 năm ròng mà nó có 24 tiếng trên 24 tiếng không? Khủng khiếp không?
Tính là tính sai rồi.
Đó, cho nên đi tới cái hư không đại định là đâu có thời gian, đâu có không gian. Tại vì mình vướng bởi cái xác này, cho nên lúc nào mình cũng tính giờ tính giấc. Mình bị vướng bởi cái xác nha.
Tính mà tính sai, tính mà tính sai chứ đâu có tính đúng đâu. Nghĩa là thiền có mấy tiếng mà tính luôn ngày, 24 tiếng tính luôn ngày. Trong khi đó ngày không có dài hết.
Có người nói sợ con lúc trước con tu với thầy á, con tu lúc trước á, là con tu 9 tiếng, 10 tiếng á, mà bây giờ con bị nhồi quá. Nếu mà tu 9 tiếng, 10 tiếng là giỏi lắm nha. Nói thật sự là giỏi lắm á. Giỏi lắm lắm.
Bây giờ không biết tính sao mà ra 9 tiếng, 10 tiếng, không biết trong 9 tiếng, 10 tiếng nó làm cái gì đó mình cũng không biết.
Cho nên khi cái bản thể này mà nó thanh nhẹ đó, thầy nói là nó ở tần số nào mình nghe mình cũng biết. Mình nghe cái sự thanh nhẹ của nó mình biết. Trời, bắt đầu câu tiếp theo ha. Cái nghiệp quả này hay lắm ha. Cái nghiệp quả này rất là hay.
Là ly gia các ai, cái này ly duyên các ai ha.
Tức thì
nữa chà. Thì khó không à ha.
Câu tiếp theo. Các bạn đạo hỏi chứ, cái khuyết mở tâm không có sự ám hại và động cho nó cực động trở về tịnh. Tại sao thầy nói cái câu này? Bây giờ anh Bảo nghe kỹ nha.
Chúng ta được học một khoa rất sáng suốt, thấy rõ ta với vũ trụ là một. Tại sao người ta không bình tâm để coi cái thiên cơ trong cơ tạng ta đã biến chuyển đến đâu? Nó đến là nó phải đi, và nó sẽ phải giải rồi nó sẽ thức, nó phải hành. Thấy rõ chưa? Cho nên đạo là phải học, phải bị nhô, phải bị động, phải bị kích, chúng ta mới thấy tiền. Còn không chấp nhận nhồi động kích, vậy ta học đời chưa hơn, ta đi dạy đầm chưa hơn, học đạo làm chi? Học đạo là tìm tàng cái bên trong, ta muốn tìm tàng cái bên ngoài. Cho nên hôm giờ các bạn nghe cái bản quán thông nhịn nhục tối đa. Hôm học nhịn nhục thì bữa nay phải động có thứ còn nhịn nhục không? Nghe thì thấy hay nhưng mà bây giờ phải hành. Hành rồi chúng ta mới thấy được nhịn nhục giá trị của mình. Thấy nhịn nhục được rồi là thương yêu, không có quan trọng nữa. Thấy rõ không? Rất dễ, kỹ thuật rất dễ, nhưng mà nó qua cái chuông đó là cái khuyết. Sơ mơ tôi nghe rầy la này kia nọ, đó là cái khuyết mở tâm mà thôi, chứ không có cái sự ám hại. Phải nhớ, người đời mà nói vậy là có sự ám hại, mà người đạo nói như vậy á, là cái khuyết mở tâm. Thì các bạn đã nắm được cái khuyết mở tâm, động cho nó cực động, nó sẽ trở về tịnh. Tịnh tối đa nó phải trở về động, cho nên ông trời phải làm việc cho chúng sanh. Thế đó chị. Đại thanh tịnh là cực tịnh, làm việc chúng sanh, không có bỏ chúng sanh. Mà chúng sanh động tức cực động, mới nhớ cần cho trời lại. Khổ chứ khổ, mới giúp trời Phật đã hành động. Chứ còn không, mình đứng ngoài, mình lý luận, mình thấy ông Phật làm vậy. Ngu quá, sung sướng, ông Vương đi chuyên khổ chật. Sao? Cho nên sự cách mất được không hiểu tận cùng. Mà hiểu tận cùng nó là một. Bây giờ chúng ta đang làm cái gì đây? Đang làm cái gì tận cùng? Các bạn đang làm pháp luân thường chuyển nè. Nó từ giai đoạn khúc mắc ở bên trong mà các bạn cứ cho nó chạy thét nhâm đốc tinh thông. Đi tới vô cùng vô cực. Chỉ có hòa tiến và tự giải. Cho nên đạo nó nằm ở trong đó. nhiều người không hiểu. Mà không hành, nói đạo mà không hành thì đạo không bao giờ có. Hành rồi chúng ta mới kiểm chứng rồi, tôi hành tới giai đoạn này, nhưng mà tới đó tôi thấy tôi còn bị đụng. Đụng cái gì? Đụng để chi? Đụng để tôi mở, đụng để tôi tiến. Ngồi để chi? Ngồi để tôi vượt qua, chứ không phải ngồi để tôi ở lại. Mình thấy luật trời nó siêu không? Ông đặt tất cả hoàn cảnh đều là ngồi. Mình cũng đi luận, mình cũng ăn học, mình cũng nói đứng đắn, mà tại sao nó lại ngồi mình? Thấy không? Cái ngồi là cái tiếng siêu hơn. Được ngồi người đó sẽ được siêu hơn. Mà không được ngồi là người đó chỉ ở một chỗ thôi. Tôi bỏ cái lớp học này, tôi tiến tới cái lớp học cao hơn nữa. Cho nên tới đây học gì có lớp có lan chứ, có trình độ chứ. Chúng ta được học cái khoa rất
cái clip này anh Bảo nhớ ở đâu không?
Có phải thiền viện Vĩ Kiên không?
Nhẫn Hòa. Anh Nhiên Bảo nhớ chuyện gì không? Cho nên thầy mới nói câu này. Nhớ không? Rồi anh Bảo nói đi trong cái câu này đi, rồi sau đó em sẽ nhắc lại cái chuyện mà anh gì đó, anh Tư á.
Từ bỏ đi.
Rồi, anh Bảo nói đi là vậy là hiểu rồi ha.
Từ bỏ đi ha. Thì thầy nói là phải qua những cái trường, cái khuyết để mở tâm. Những cái khuyết là những cái mà cái chỗ đó mình thiếu sót, mình bị kẹt á. Thì bây giờ mình muốn mở những cái đi tới cái khuyết mở tâm mà mình muốn mở tâm á, thì trước nhất á, là mình phải hiểu những cái nguyên lý để mở. Cái nguyên lý á, thì ông thầy ông chỉ cho mình, nhưng mà không phải là chỉ có cái nguyên lý đó mà mình mở được. Mình phải hành áp dụng cái nguyên lý của ổng á, thì mình mới đi tới cái chỗ mở được. Cho nên á, thì ở thế gian á, thì nói mình phải giải, phải thực hành, phải học, phải nhồi, phải động, bị động, bị kích đó, mình mới tìm cái bên trong mình mở. Mình bị kích động á, mình mới tìm cách mình mở. Cho nên á, có những cái nguyên lý á, động cho cực động thì lúc đó nó mới mở, nó mới đi tới tịnh. Thành ra mình phải cho nó, mình phải hành để cho nó đi tới, mình phải đẩy cho nó đi tới, mình phải chấp nhận nhịn nhục để cho nó đi tới, rồi nó mới hòa tiến. Lúc đó mình tự giải, mình mới mở được cái khuyết đó. Còn nếu bây giờ mình không bị động, không bị kích, không bị nhồi á, thì mình không có vượt qua được. Mình phải bị đụng, bị nhồi. Thành ra có những cái thử thách, những nghịch cảnh nó tới, nhưng mà mình có hành, mình có mượn cái pháp, mình có thêm những cái nguyên lý mà ông thầy ông giảng dạy cho mình hiểu được đó, thì mình cứ làm tới mình thành đó, thì mình sẽ đi tới nó mở. Thì nó đâu có những cái khuyết mà ông thầy ông chỉ cho mình đó, là để giúp cho mình mở tâm, chứ đâu có ám hại mình, để giúp cho mình, chỉ cho mình cái cách để mình vượt qua những cái trở ngại đó. Rồi Eli nói tiếp đi.
Đó, cái đó là cái mà thầy chỉ cho mình biết á, những cái gì mà xảy ra trong cái thực tế nha, nói đi cái thực tế hơn. Cái đó là cái cách, cái kỹ thuật, anh Bảo nói là cái kỹ thuật. Tại sao thầy nói cái câu này ra trong cái khoảng thời gian đó? Là tại vì cái thời điểm đó, cái lúc mà trước khi cái sự việc nó xảy ra là nó cực mạnh, có nghĩa là nó cãi lộn một cách cực mạnh trong cái quá trình, trong cái khóa học đó. Cãi lộn ghê gớm lắm, cãi lộn rồi người đó nóng giận, rất nóng giận, cho nên mới gọi là cực động đó, lúc đó là nóng dữ lắm. Người nào cũng nóng hết, tại vì người ta cũng khó chịu với một cái người đưa lên rồi xưng đủ thứ hết, thì dĩ nhiên xung quanh sẽ có những cái tác động bên ngoài vô, cộng thêm những cái luồng điểm bên ngoài nó vô đó, thì thời điểm đó đó nó có những cái chuyện xảy ra để cho nó đụng mấy cái chuyện đó, để cho cái chuyện đó nó nổ là một cái đùng. Thì như vậy đó thầy mới nói đi tới cái cực động, có nghĩa là lúc đó là giận dỗi, giận thật giận và chửi thật mạnh rồi bỏ đi, thì đó cái đó mới gọi là cái động cực động. Thì sau đó đó người đó mới quay trở lại, thì thầy nói đó là một cái bài học, có nghĩa là một cái khuyết để mình qua được cái chuông đó, có nghĩa là cái thời điểm đó không hiểu được cái đó là tại sao nó xảy ra trong khóa học thanh tịnh. Khóa học đó là khóa học nhẫn hòa, mà tại sao nó xảy ra cái chuyện đụng như vậy thì người ta không hiểu, người ta mới đặt câu hỏi cho thầy. Thầy mới nói đó là những cái mà cái khuyết để cho mình có một cái bài học đó để mình mở tâm ra, chứ không có sự ám hại. Tại vì cái người đó cũng quay trở lại để làm hòa với tất cả mọi người, rồi mọi người cũng vui vẻ với nhau. Thì cái đó thầy mới nói là khi đó nó không có sự ám hại trong cái quá trình đó để mở tâm cho mình mà thôi. Và cái sự kích động đó rồi sau đó cũng trở lại thanh tịnh, rồi học đạo mà thôi. Là lúc đó có cái thời điểm đó có thầy ở đó nha. Phải nói chính xác là có thầy ở đó
cho ra bài học đó mà dạ. Nó mạnh quá người ta không hiểu nổi nên người ta phải nhắc.
Dạ, tại vì thầy trước khi vô khóa học thầy cũng đã nhắc rồi, cái chuyện đó nó xảy ra thì người ta không hiểu tại sao nó xảy ra, có thầy đó mà vẫn xảy ra, vẫn có những cái luồng điển lạ vô, thì thầy vẫn phải làm việc, chứ không phải làm việc đâu nha, phải làm việc. Tôi cuối cùng vẫn phải làm việc, chứ không phải là hết. Nhưng mà nói là có thầy đó thì cái sự việc nó nhẹ hơn, thì cái chuyện đó nó nhẹ đi. Nhưng mà sau đó hòa giải được. Hòa giải được nhưng mà sau đó mình không biết. Đó là chuyện khác ha. Nhưng mà cái thời điểm đó là nó cực động. Nhưng mà cái cực động đó nó trở về với cái cực tịnh, trở về với cái tịnh. Thì lúc đó đó là một cái khuyết, là một cái truông, là một cái bài học để cho mình qua được cái bài học đó. Thì mình hiểu được tha thứ và thương yêu thì mới được, trở về với tịnh thì mới được. Cho nên thầy mới nhắc hoài đó.
Thì nếu mình phải nhịn nhục thì nó mới đi tới thương yêu. Còn mình không nhịn nhục được là nó không có bao giờ. Không nhịn nhục được á, tự nhiên là có sự tranh chấp, có sự cố chấp, có sự chống trả. Thành ra nó không có đi tới cái tha thứ và thương yêu được. Thành ra nếu mà không có nhịn nhục là không có thương yêu. Mà có nhịn nhục là có thương yêu.
Tại vì cứ nói là chắc luồng điển tới xuống với người này thì chắc nó nhẹ, thì chắc người này là được luồng điển thanh, người kia là luồng điển trượt. Nói chung là nhận định một cách rất là mơ hồ, nhưng mà không hiểu tại sao là nó xảy ra như vậy. Nhưng mà thật sự đó là những bài học mà ông thầy cho ra để cho mình học qua những cái khóa học đó, để mình nhồi mình, để cho mình tiến tới một lớp siêu hơn. Ông trời mà ông thầy nói là ông trời ông cho những cái bài học để cho mình lên một cái lớp học cao hơn.
Thì nếu mà mình cố gắng tu, mình thấy qua một cái cơn thử thách đó, thì nó đổi cái qua một cái môi trường khác tốt hơn nếu mà mình chịu tu.
Cho nên cái nhịn nhục là quan trọng, đời cũng như đạo ha, cái đó quan trọng lắm.
Còn nếu mà mình không tu là mình có thể bị rớt luôn qua cái cơn thay đổi mà biến chuyển.
Có. Cái khóa học đó là không phải ai cũng còn lại nha, không phải đâu. Không phải ai cũng còn lại.
Qua cái cuộc thi thì cũng có bị rơi rớt.
Dạ, thầy nói hãy mà qua một khóa học vậy là có rơi rớt, cái đó có bình thường. Thầy nói là do cái
sàng sảy thì cũng có người ở lại người đi.
Dạ, cái đó cái căn cơ của mỗi người. Nếu bài học quá khó, cũng như mình vô lớp 1 mà bây giờ mình học không nổi lớp 1 thì mình phải ở lại lớp 1 nữa. Còn nếu mà mình giỏi được thì mình lên lớp 2. Giống như vậy thôi, nó không có gì khác hết. Rồi, câu tiếp theo. Bạn đạo hỏi. Người tu Phật. Hồi nãy có nói rồi đó. Bây giờ mình nghe cái người tu Phật ha. Bây giờ người tu Phật là cái gì thầy nói trong cái chỗ này?
Ông nói sức hồn được không? Thì mình tu này có mục đích, có đường hướng. Sức hồn đảnh lễ Phật là phải nghiêm trang, phải giữ nghiêm luật hàng ngày. Sau đó quân bình tiến qua rồi thì là đúng hơn. Chứ còn nếu mà nó xuất hồn đi đây đi đó, hôm tôi đi đây tôi thấy kia kia nọ, thấy hai vợ chồng ông kia ngủ chung, cái đó là bị phạt á, thị phi. Không phải xuất hồn để hòa tan trong thanh tịnh, chứ không phải xuất hồn để nói chuyện người ta. Nhiều người thấy được một công chuyện ở Việt Nam mà quá khứ có nhiều người thấy được chuyện người ta nói kia, rồi thét rồi tưởng hay quá, cứ nói dốc luôn. Rồi không xuất được cũng nói xuất được, nói dốc luôn. Không có hòa tan đâu thanh tịnh. Thì xuất kiếp nó cũng vận động mà thôi, không có phát triển. Thì cái triết lý nó không có cao siêu. Còn tu là chúng ta mục đích đánh lê Phật, hòa tan trong thanh tịnh Phật giới. Thì các bạn đi đâu? Tới thế gian mình gặp người ta còn buông xuống, gặp Phật thì mình cũng phải quỳ chút chứ. Nhẹ với nhẹ nó hòa hợp. Thì lúc đó mình biết. Tới lúc đó thì giữ tâm thanh tịnh để tu, chứ không phải khoe cho người ta biết hồi hôm tôi gặp ông Phật. Không có nói điều đó. Hòa tan trong thanh tịnh thì cái thoát ở chỗ nào, chứng minh chỗ nào người đó có xuất hồn đã lễ Phật. Triết lý họ cao siêu, thanh nhẹ, từ bi bác ái, tự nhiên và hồn nhiên nói ra. Thì mình cảm thấy cái trình độ họ đang đứng cho cái giới đó. Khỏi cần check họ phải xuất hồn hay là không. Còn nhiều người nói tôi xuất hồn rồi này kia kia nọ mà mới nói hai ba câu tức động tới danh giá là không chịu nổi, sân lên. Chưa phải xuất hồn và chưa đến lễ vào được. Nó hòa tan trong thanh tịnh, tâm từ bi của nó bừng sáng, nó mới được tới giờ Phật. Không phải đơn giản mà tới giờ Phật được. Cho nên người tu của chúng ta là đầy thử thách. Thử thách là chỗ nào? Cái pháp tu này kiểm soát hàng đêm. Đêm nay tôi tu, tôi thiền thanh nhẹ thấy sáng, đêm mai mất ánh sáng. Đó chính tôi đã tự hạ từng công tác, là tôi đông loạn, tôi phải cố gắng làm cho nó lại. Cái pháp này nó may mắn, nó không cần phải ông sư gần bên, mà chính ta làm không đúng thì tối đó chúng ta thấy ta có lỗi, ta sai ở chỗ nào, cố gắng làm là đi tới. Mỗi mỗi ở thế gian, tới thiên đàng không cố gắng không có kết quả. Ở thế gian người ta lo đi học này kia kia nọ, người ta đậu ra bác sĩ này kia kia nọ, còn ăn chút tiền chứ đâu có ăn được nhiều được. Mà học là học tới chết chứ không phải giỡn. Còn mình tu có điều kiện tu, mình phải giữ tâm thanh tịnh, cái gì cũng phải nhẹ nhàng, trong tâm thức càng ngày càng mở. Cần trí sáng, niệm Phật là luyện cái ý, rồi trí nó mới mở. Cái ý chúng ta xuất hồn, cái trí chúng ta nó mở sáng, càng ngày càng sáng là càng nhẹ. Thì các bạn thấy cái đèn điện mà nó đang chiếu lên nó sáng, nó nhẹ. Mà lửa đốt lên cũng sáng nhưng mà nó không có nhẹ bằng đèn điện. Thì cái đèn thay sợi dây điện âm dương nó chốt nhanh hơn, nhanh hơn cái lửa kia nó mới sáng như vậy được. Còn cái tâm của chúng ta mà phải hội đủ quân bình căn bản tiến lên hòa hợp với điện từ bi thì nó sáng biết bao nhiêu trong cơ thể chúng ta. Cho nên những người tu Phật người ta thanh tịnh rồi ta ngồi chìm miên, ta không có kể vấn đề ăn uống nữa. Đóng loạn về vấn đề ăn uống tối cũng khó khăn. Còn mà nếu chúng ta bây giờ đang vừa tu vừa đi làm, phải lo vấn đề ăn uống cho nên đầy đủ sức khỏe. Nhiều người nói tôi ra tôi dốc lòng tôi muốn đi diệt Phật, tôi ăn rau không mà tôi ăn cơm, đó là thiếu quá chắc. Cơ thể thiếu một phương diện gì đó, thiếu protein là càng ngày nó càng bệnh thêm chứ không có phải là đắc đạo đâu. Cái liều mà ăn không có trúng. Còn đi làm mà tôi lấy sức đuối đổi tiền là tôi phải đầy đủ. Còn mà tôi tu mà trong một cái cốc thanh tịnh, tôi muốn giết tôi lúc nào cũng được hết. Cương quyết lên, người ta ăn ba bữa tôi ăn bữa cũng xong. Một ngày tôi ăn bữa thấy cũng nhiều quá rồi, dư rồi. Thì từ đó nó đạt cái sự thanh tịnh. Nội bộ mình được thanh tịnh là không có nhiều kích động bản linh, không kích động nhiều trong cơ tạng chúng ta thì chúng ta đạt thành tựu. Như trước kia chúng tôi có ăn gì đâu, 3 giờ khuya nấu chén cơm một trái cà. Tôi nghĩ nhiều quá, ông Thích Ca ăn một ngày một hộp lúa mà tôi ăn một chén cơm biết bao nhiêu hộp lúa. Tôi thấy còn nhiều còn dư nữa. Thành tôi thấy tôi không có thiếu mà không thấy đói bụng, mà không thấy mệt, mặt mày hồng hào. Cương quyết là vì lúc đó tôi không có đi làm, tôi chỉ chuyên tu thôi. Thì các bạn đừng có bắt chước vừa đi làm mà làm như tôi rồi nó quỷ, nó yếu á. Tôi không đi làm, tôi cả ngày cả thiền thì cái luồng điển tôi nó được dồi dào hơn. Tôi được hấp thụ nhiều cái thanh quan thanh nhẹ, cả ngày ngồi thiền. Cho nên cái óc nó sáng, cái trí nó mở. Thơ từ rồi viết lưu loát trong tự nhiên chứ không phải sắp đặt. Không có văn chương gì. Nhưng mà ta đọc tới đâu, ta cảm thức sự thật của chính họ được phát triển. Thì tu để trở lại với tự nhiên và hồn nhiên là vậy. Chứ còn nói tự nhiên và hồn nhiên ra thấy cảnh hay không, nói tự nhiên và hồn nhiên mà trong tâm tôi không có tự nhiên hồn nhiên là tôi phải động. Mà muốn tự nhiên hồn nhiên là phải lập lại trật tự điện năng trong cơ tạng. Thì tự nhiên nó thấy cái gì cũng vui, thấy cục đá cũng vui, cục đá cũng đang tu, đang chờ ngày tiến hóa. Học cát cũng đang tu, đang chờ ngày tiến hóa. Cảnh thanh tịnh của bầu trời thế giới đang chuyển. Mà mình thích được thì mình cũng gắn liền với sự kích động của thiên cơ. Mình hiểu được chứ không phải là đi học chữ cho nhiều rồi quên. Nói một đàn quên một ngã. Còn cái này càng nói càng mở càng thấy rõ ràng hơn. Thì do cái sự thanh tịnh ở bên trong kết hợp và phát triển.
Đã có hỏi đặt ra người tu Phật là tu sao? Thầy có nói hết á. Phải dài lắm mới nói đủ nha.
Thì tu Phật là phải đi theo con đường của ông Phật. Mà ông Phật là cái gì? Phật là cái sự thanh nhẹ, buông bỏ, thanh nhẹ, giải thoát. Thì bây giờ mình tu ông Phật thì mình phải tu đúng cái đường mình mới đi theo cái gót chân của ông được. Ông Phật thì bây giờ trước hết là mình vô mình tu là mình cũng phải nguyện xuất hồn lên đảnh lấy Phật. Xuất hồn lên đảnh lấy Phật chứ không phải là mình tu, đây mình nói mình tu Phật mà mình đi hướng ngoại, mình đi thị phi. Mình xuất hồn và mình thị phi, mình thấy cái chuyện này chuyện kia của người ta mình nói ra, hay là mình đi khoe xuất hồn, tôi xuất hồn rồi đủ thứ hết trơn á, cái đó là mình nhìn cái đó là mình thấy không đúng rồi. Cái người tu Phật đó là người trở về bên trong khai thác những gì sẵn có của họ để họ tiến lên, chứ không phải là cái người đi khoe khoang nói là tôi xuất hồn để cho người khác người ta nể tôi nói là tôi là được xuất hồn, tôi tu cao. Thì cũng có những người ta không hiểu, ta nói nghe nói xuất hồn thì cũng tin, tôi tu cao. Nhưng mà thầy nói muốn thử thì dễ lắm, coi cái lời nói của họ xuất ngôn như thế nào, triết lý có cao siêu không, hay là có giữ tâm thanh tịnh không, hay là tôi nói mới động chút xíu nổi sùng nổi sân lên. Thấy không? Còn cái người mà xuất hồn được mà tiến về với Phật đó, thì triết lý cao siêu, thanh nhẹ, từ bi bác ái, tự nhiên nói ra, chọc không có sân. Đó, hình ra nó có nhiều cái mà nếu mà mình có học đạo thì mình biết. Mình biết là người này nói thiệt hay nói giả, mà cái người mà tu thật á, không bao giờ họ nói những cái ấn chứng họ ra để cho người khác phục họ. Nhưng mà họ sẽ đem những cái triết lý cao siêu để ảnh hưởng những người khác. Đó, bao nhiêu đó là mình cũng đủ thấy là tu Phật là tu bề ngoài, tu xạo. Thì nó nói nhiều khi nói riết là không có, nó cũng nói dốc luôn. Không xuất mà nó cũng nói nó xuất luôn, nó lỡ trớn rồi, lỡ trớn nói là mình người xuất hồn rồi, bây giờ không có xuất cũng nói xuất luôn, bày ra nói bậy nó bạ luôn. Thành ra càng ngày càng đi xuống, mình không có hòa tan với cái sự thanh nhẹ, cái trí mình không có bừng sáng. Còn mình ở đây mình tu Phật là không cần ông thầy kế bên, mỗi đêm mình thiền là có sự theo dõi của bề trên. Và có mình cũng tự theo dõi mình biết. Nếu mà cho mình đạt được ánh sáng mà đêm đó mình mất ánh sáng là mình biết mình có làm bậy rồi. Mình dễ thấy mình hơn. Nên tu là để cho cái trí sáng nó mở cái ý mình ra. Cái ý mình nó mở ra, nó sáng, nó nhẹ. Mình ra cái đó là tu về Phật, tiến về sự thanh nhẹ, sáng. Còn bây giờ cái thầy cũng có nói khúc chót là cái vụ mà ăn uống nó cũng dính líu tới cái vụ mà tu thiền của mình nữa. Tại vì nếu mà thầy nói nếu mà mình còn đi làm thì mình cũng phải ăn đầy đủ chất bổ để cho mình có sức mình đổi chén cơm, thấy không? Nhưng mà nếu mà mình ở nhà thanh nhẹ thì mình cũng không có nên ăn nhiều quá. Tại mình ăn nhiều quá thì vạn linh mình đem vô nhiều quá thì nó kích động mình, mà mình thiền mình giải không có được bao nhiêu. Thành ra mình tu hoài nó nặng, nó khó tiến. Còn mấy người mà ăn ở không mà không có làm gì hết đó, thì người ta giảm lại từ từ. Thì lúc đó họ thiền nhiều hơn. Thì họ hấp thụ cái thanh khí điển nhiều hơn. Thì họ có thể thế bằng cái đó vô không cần phải ăn nhiều. Thì lúc đó họ không cần phải giải nhiều. Thì họ lập lại được cái trật tự điển quang trong cơ tạng của họ. Thì nó tiến quá, không có bị dạng linh kích động nhiều. Dạng linh mà mình đem vô trong á, thì nó cũng kích động dữ lắm á. Nếu mà mình giải không nổi. Mà ông thầy mỗi trưa ông ăn xong ông cũng vô ông ngồi thiền. Ông ngồi thiền liền chứ ông nói ông ấy giải không kịp. Ông Phật mà ông còn nói vậy nữa. Ông ăn cũng đâu có bao nhiêu đâu mà ông còn nói vậy. Vô phải giải liền chứ ông nói ông ấy giải không kịp. Trời, Eli nói thêm đi.
Cái phần tu Phật á, cái người tu Phật á, hồi nãy thầy nói đó, cái người tu Phật á, lúc nào cũng vậy, khi đảnh lễ Phật là phải nghiêm trang và có cái nghiêm luật hàng ngày. Cái nghiêm luật đó quan trọng lắm.
Là sống
nghiêm luật đó. sống trong một cái mà quy định của một ông Phật, có nghĩa là mình phải sống giờ nào mình ăn, giờ nào mình ngủ, giờ nào mình thiền. Nhưng mà ông Phật là ông không ăn nhiều đâu, ăn có một hột lúa thôi, ông Phật Thích Ca. À, ông thầy mình ăn được một chén chứ, ông có một hột lúa thôi. Không biết sao nữa, cái đó ăn sao ha.
Ông ăn thanh khí điển thôi nè.
Đúng rồi đó, ông chỉ ăn thanh khí điển thôi ha. Thì khi đó đó, khi mà ông nói là, khi mà nói á, cái lúc đó mà cái hòa trong cái thanh tịnh, ông hòa vô cái thanh tịnh rồi, cái triết lý ông lúc nào cũng cao siêu, nó hòa tan lên. Có nghĩa là ông nói để ba cõi nghe. Cái triết lý của ông nó đi tới ba cõi lận, chứ không phải giống như mình nói ở trong cái thế gian này thôi, mình nói còn bằng cái âm thanh của mình, còn cho người này người kia nghe qua cái hình ảnh wifi này. Nhưng mà đối với ông Phật nó khác, cái tiếng nói của ông không phải là cái tiếng nói ở thế gian, mà tiếng nói của ông đi trong cái điển quang, có nghĩa là cái sự thanh tịnh ông rất là xa, cho nên cả ba cõi nó nghe được. À, cho nên thầy mới nói là cái nghiêm luật của mình hàng ngày phải có, mình phải đặt ra cho mình. Thì khi mà mình cái người ông Phật á, ông phải đi trở về với cái điện năng của ông để cho cái bản thể này trở về cái sự hồn nhiên và tự nhiên. Khi mà lặp lại cái trật tự của cái bản thể này, rồi nó trở về cái tự nhiên và hồn nhiên, nó như một đứa con nít vậy đó, người ta thương lắm. Chứ mình nói mà tôi con á, trở về với hồn nhiên, con đi ra con thấy cảnh ở ngoài đẹp quá, con biết con có đắc đạo không? Tại nó cái tâm nó không có tự nhiên hồn nhiên sao mà nó thanh tịnh được, nó tâm nó không tự nhiên nó động. Cái tâm của người tự nhiên và hồn nhiên nó rất là tịnh, cho nên mình diễn giải không có đúng á, thì tự nhiên cái mình cảm nhận một cách theo cái chiều hướng của mình thôi, theo cái trình độ của mình mà thôi. Không phải mình nhìn thấy cái cảnh thiên nhiên mình thích quá, mình thấy mình vui quá là mình đắc đạo, đâu có đâu. Đắc đạo phải sùi bột mép á. Niệm Phật phải sùi bột mép á. Thầy nói đó, cái pháp thầy nói đó, cái pháp rất là may mắn. Cái pháp thì trao tận tay. Còn cái gì nữa ta?
Pháp thì trao tận tay.
Pháp trao tận tay.
Vậy là mình có phước lắm mà mình mới có được cái pháp trao tận tay, phải không?
Đúng rồi. Chân lý. Trao tận cái gì?
Thầy nói là nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ, mà bây giờ pháp trao tận tay rồi. Có cái xác người được cái pháp trao tận tay rồi. Còn gì khác hả?
Chân lý nữa.
Chân lý sao hả?
Ừ.
Rồi, để cho bạn đạo nói là sao?
Chân lý thì sao? Pháp thì trao tận tay rồi đó, tới tay hết rồi đó. Còn giờ cái chân lý thì sao?
Nó biết rồi đó.
Chân lý thì sao?
Mời bạn đạo đóng góp đi.
Chân lý sao anh?
Chân lý là nó tròn trịa, không có thay đổi.
Thì trao làm sao? Phải trao làm sao? Bây giờ pháp trao tận tay à? Đưa tận tay rồi đó. Rồi chân lý thì trao cho cái gì?
Chân lý để trong mấy ngàn cuộc băng đó làm gì làm?
Làm gì?
Để mình nghe, mình học hỏi và thực hành.
Câu này câu cũng là câu chân ngôn. Câu chân ngôn nha. Câu chân ngôn.
Câu này cũng chân ngôn. Câu này chưa
ngôn, chân ngôn, chân ngôn.
Chân ngôn này chưa có nghe.
Trời, bây giờ nghe ha. Pháp trao tận tay. Chân lý trao tận tâm. Nha, nhớ nha, chân lý phải trao tận tâm, cho nên mình phải nghe. Nếu mình không nghe thì sao mình hiểu được, nghe bằng tâm mà.
Cuốn chân ngôn này chừng nào ra chị?
Từ từ thì... anh ơi, em đang xin nghỉ hè để em được làm. Gạt mình là đại tội, mà tự gạt mình là đại à, gạt mình là đại ngu, mà tự gạt mình là một đại tội. Cũng chân lý luôn á.
Cũng chân ngôn không hả?
Chân ngôn không á.
Thì là có cuốn nghe chân ngôn mới nữa hả?
Về thiên đàng là xuồng ba lá có mấy người ngồi. Về thiên đàng mà xuồng ba lá không có mấy người ngồi đâu nghe. Rốt cuộc thì không có bao nhiêu người ngồi hết, người nào cũng có công chuyện hết. Cho nên những cái gì mà ông thầy ông đem cho mình á, trao cho mình á, mình phải nghe thật kỹ á, thì mình thấy được cái sự giá trị của nó.
Ông muốn trao tận tâm mình, nhưng mà làm sao mình đem vô tâm mình?
Cái tâm phải dọn sạch sẽ, phải có trật tự thì mình mới chứa nhiều.
Chúng ta mới nhận được phải không? Chứ ông muốn trao tận tâm cho mình mà mình không có nhận được, đem vô tâm mình được thì mình đâu có nhận được.
Thầy nói là thiền.
Cái pháp ông muốn trao tận tay cho mình là mình phải làm hành đúng pháp mới là trao tận tay, phải không? Còn nếu mình làm không có đúng pháp thì cái pháp trao đâu có tận tay. Mà có trao tận tay rõ ràng, ông làm biết bao nhiêu video, ông giảng biết bao nhiêu cuộc băng, cách nghĩa phân tách từng ly từng tí vậy đó.
Thầy nói đó, ở nhà đó là phải trao dồi cái luồng điển của mình, cả ngày ngồi thiền. Thầy nói đó ha, thì cái xe, cái ý óc nó mới sáng nha, cái trí nó mới mở nha.
Ừ.
Cả ngày ngồi thiền
khó à, cái này phải mới cả ngày ngồi thiền được á.
Cả ngày ngồi thiền nha,
không phải muốn được đâu, tự lục căn tạm cái này mình đi liền đó.
Ừ. Cho nên cái cuối cùng của ông Phật vẫn là trở về với cái sự hồn nhiên và tự nhiên, là cái sự thanh tịnh phải có. Thầy nói cái sự thanh tịnh nó phải có, mà nó nói nó tịnh mà người ta chửi nó cãi lại.
giận
vẫn cãi lại. Cho nên những cái lời của Đức Phật nói á, là mình nghe từng cái lời nói đó mình thấm vô cái người của mình cảm thấy thích lắm. Có nghĩa là một lúc nào đó mình thấy lúc nào mình cũng nghe hết là mình thích, lúc nào mình cũng thấy thích nghe, thích nghe, thích nghe. Tại vì cái đó là nó mở cái trí mình dễ sợ lắm, mình cho mình hiểu nhiều lắm. Mà nếu mà mình không có thời gian á, thì mình uổng lắm, tiếc lắm. Tiếc cho cái thời gian của mình nó bị cái đời quá lôi cuốn, cái đời nó kéo mình, thì nó cái đời mà nó kéo mình dễ sợ lắm. Mình là cái xác mình xuống đây là bám bụi trần mà, bụi đỏ luôn. Tám mà bám bụi đỏ luôn, nghĩa là nó quá nhiều chuyện nó xung quanh mình, nó làm cho mình không có thời gian chân lý trao tận tâm, mà mình không có nhận.
Nhận không được.
Nhận không nổi, không có mà không nhận á, có mà không nhận.
Chị ơi, có dạ. Có câu thầy đến căn nhà không chị?
Em không nghe. Anh nói gì?
Thầy đến tận nhà.
Thầy đến tận nhà. Thầy có đến tận nhà, nhà dọn dẹp nhà cửa có đó.
Cũng có thầy giảng. Về nhà bạn đã là cũng có thầy giảng. Thầy đến tận nhà hết rồi.
Thầy bây giờ là đi cái luồng biển. Ha, hồi xưa là có. Hồi xưa có nha. Có thầy tới nhà cũng nhiều người lắm à. Không phải giỡn nha. Tới tận nhà thiệt luôn á.
Tới tận nhà này chị. Giờ muốn thầy nói là thầy nói có gì đâu.
Thế là bấm á.
Có đó. Có đó thầy tới tận nhà có đó nha.
Nhiều lắm á nha.
Dạ, Lê Thị có chở thầy đi tới nhà bạn đạo dọn giường, sắp đặt giường cho vợ chồng ngủ đàng hoàng á. Ghế salon sắp luôn, Lê Thị đứng sắp giùm luôn mà. Thầy vô chỉ sắp nào thầy chỉ hết đó.
Rồi, tiếp tục khen bảo.
Thế thầy.
Tiếp tục.
Dạ, rồi bây giờ em ngừng ở đây nha, tại vì câu hỏi rất là nhiều, thì em tạm ngừng ở đây cho anh Bảo tiếp tục. Cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn người đi. Rồi, bây giờ tuần này, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Đại Đồng. Đại Đồng này mình, cái tựa này thì mình cũng có học cách đây 5-6 tháng gì rồi, nhưng mà bên trong thì nó khác. Đại Đồng cứu thế tự phân bàn, trí tuệ khai thông pháp pháp an, thông cảm đường tu tự dứt khoát, chân tâm hành triển nhận pháp an. Lương sĩ à, Đại Đồng có nghĩa là cái gì? Đại Đồng là cái, thường thường thầy hay nói cái thế giới Đại Đồng là mọi người sống hòa đồng với nhau, là không còn phân biệt cái gì hết á. Coi mọi người cũng là mình là mọi người, không có phân biệt màu da, không có phân biệt chủng tộc, không có phân biệt. Cái đó là nói về cái Đại Đồng thế gian á, thế giới Đại Đồng á, sau này không có biên giới nữa, không có sự xa cách nữa. Chỉ biết sống trong cái tình thương với nhau thôi. Nhưng mà cái Đại Đồng thực thụ á, thầy nói về cái Đại Đồng tâm linh, là giữa tâm linh với tâm linh á, mình với cây cỏ, hay là mình với ma quỷ, mình với tiên Phật, tất cả đều là một, cũng là cùng một cái tâm linh thôi. Cái Đại Đồng tâm linh, cái đó là cái nguyên lý Đại Đồng. Nhưng mà muốn tiến tới cái nguyên lý Đại Đồng á, thì mình phải thực hành. Thì trước hết thì mình mượn cái pháp của mình là khứ trực lưu thanh nè, để mình khai mở cái thức hòa đồng của mình, đi tới cái thức bình đẳng. Từ đó thì nó mới đi tới cái cộng đồng nhân loại mà có cái sự đại đồng được. Rồi mình đi lên trên là mình sẽ xài cái pháp khác nữa. Chút nữa mình nói ha. Bây giờ để cho các bạn nghe sơ cái một hai cái băng thầy có nhắc tới cái chữ Đại Đồng ấy, rồi mình sẽ nói tiếp.
Kính thưa thầy, bạn đạo Hoàng Sony có ý kế vị thầy làm Master Vô Vi. Xin thầy xác nhận trình độ tu học của anh Hoàng đã đến cấp nào, không thánh phải, tiên hay Phật.
Không phải một mình anh Hoàng Sony mà có thể kế vị thầy. Tất cả chúng sanh là kế vị Thượng Đế, kế vị Phật. Không phải là một mình Hoàng Sony có thể kế vị thầy. Nhưng mà Hoàng Sony đi đường lối của thầy đi, và các bạn cũng đi đường lối của thầy đi, là các bạn là thầy, thầy là các bạn. Mà thầy đi đường lối của ai? Của ông trời, ông Phật, của ông Đỗ Thuần Hậu. Tất cả đó là cũng là quy một. Cho nên người tu phát triển, trình độ phát triển thì như nhau, yêu bậc thích bình đẳng khai mở là một. Nhưng người đời nói rằng master là quan trọng, doctor là quan trọng, nó lập địa vị vậy thôi. Chờ rốt cuộc rồi cũng buông tay không, trở về với ánh sáng thực chất Như Lai của chính họ. Thì tất cả là đều ở trong thức hòa đồng. Mà họ bỏ thức hòa đồng thì hướng về tranh chấp. Mà hướng về thức hòa đồng thì chỉ có một không hai. Tại là không có ai thế ai hết. Ai cũng muốn phát triển cứu đời và trở về với thực chất của chính mình, mới tiến tới đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh.
Nó, thầy nói về đại đồng nhân loại phát triển về tâm linh. Nghĩa là thầy nói là rốt cuộc á, là mọi người cũng đi một cái đường lối đó để trở về với Phật tiên. Mình cũng đi theo cái đường lối của thầy, mà thầy đi theo đường lối của Phật, của Thượng Đế, của Đức Ông Tư. Thì mình đi theo đường lối của thầy mình cũng vậy. Rồi mình đi tới là quy một, cuối cùng cũng là quy một, trở về với cái ánh sáng là nguyên lai bổn tánh của mình đó, là quy một. Thì lúc đó là mình chỉ sử dụng cái thức bình đẳng, mọi người như nhau, không có ai mà làm sếp ai, không có ai làm thầy ai hết đó. Rồi mình mở cái thức hòa đồng của mình, là mọi người thấy như nhau, trở về với ánh sáng Như Lai. Thì đó là mình mới đi tới cái thế giới đại đồng được. Nghĩa là muốn đi tới cái thế giới cộng đồng nhân loại đại đồng là phải hướng về tâm linh. Mọi người phải tu để khai triển cái thức hòa đồng và cái thức bình đẳng đó, thì mới trở về với cái đại đồng được.
Cộng đồng nhân sinh và cộng đồng chư tiên chư Phật, chúng ta cảm thức đó là một cơ hội cộng hưởng để tiến hóa. Không nên đặt nền tảng mê tín, nhưng mà đặt nền tảng xây dựng thăng hoa bất khuất của tâm linh. Điều này thực hiện được mới ảnh hưởng được người khác. Cộng đồng nhân loại ước ao có sự đại đồng tại thế gian, nhưng mà tâm lẫn thân bất minh làm sao có sự đại đồng. Lý luận mê chấp, lý luận tranh chấp không đem tới cái chỗ giải thoát, không biết trường hữu là gì, tạm bỡ là gì, làm ra tranh chấp làm sao có đi đồng, đại đồng. Nguyên lý nói rất hay nhưng mà hành không được. Chúng ta ngược lại hành để đi đó. Sự đại đồng rõ rệt, con người hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính mình hòa với vũ trụ thì chúng ta nắm vững tình thế để đi đến. Các bạn đừng vì miếng giấy, vì đồng tiền mà sinh ra tranh chấp, tạo ra con người vô nghĩa bất lương. Ở trong đó không có phải là sự thanh cao, nhưng mà châu mình xương bùn không phát triển. Còn chúng ta từ bùn đi lên, không khác gì hoa sen uốn nở. Với sự cố gắng thực chất, chuyên chính, chính tinh tấn của chính mình là tu tiến, không lừa được ai, không vĩnh ai, chỉ sửa và giải nghiệp tâm cho chính mình, thì lúc đó chúng ta không khác gì qua xe dàn trời. Ngay trong tim bộ đầu các bạn, nơi đó nhất trần bất nhiễm. Nếu không hướng về đó, không cách nào giải thoát. Hướng về phàm tâm cũng có tranh chấp mà thôi. Hướng về trung tâm bộ đầu mới hòa với trung tâm sinh lực được. Tôi đã nhắc rất nhiều lần. Cho hôm nay tôi về đây, tôi mong rằng được thăm nhiều lần. Các bạn cũng ý thức được đường đi. Và mọi người đã chăm chú, đã hiểu nghe về đạo hàng ngày. Tôi mong rằng ngày nào đây các bạn xuất phát ra và hướng độ nhiều người trong một tâm thức vô quá nhạc của trời vô tận. Tâm ta cũng vô tận mới là tương xứng. Nếu tâm ta bị giới hạn, không có tương xứng để hưởng cái phước của trời ban. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Nếu có gì thắc mắc hỏi tôi sẽ thúc đẩy.
Rồi, trong cái clip này thầy nói cộng đồng nhân sinh, cộng đồng chư thiên tất cả đều có cơ hội cộng hưởng để tiến. Nhưng mà cộng đồng nhân loại thì ước mong có cái thế giới đại đồng. Nhưng mà nếu mà mình bất minh tâm thân của mình thì làm sao mình đi tới cái đại đồng? Mình không hiểu cái gì trường cũ, cái gì tạm bợ, rồi mình đâm ra đi tới cái chỗ mà tranh chấp với nhau thì không bao giờ có cái thế giới đại đồng hết trơn. Thành ra mình hiểu được mình có cái nguyên năng sẵn có của mình, rồi mình phải hướng về hòa với nguyên năng của càn khôn vũ trụ, thì lúc đó mình mới đi tới cái thế giới đại đồng được. Mình phải sửa, mình giải được cái nghiệp tâm của mình. Nói chung là mình phải hành mới đi tới, chứ không phải là mình biết được cái nguyên lý đó mình đạt. Thì ở đây thầy cũng nhắc, trong lúc mà thầy giảng đây thầy cũng nhắc cho mình là cái trung tâm bộ đầu của mình đó, là chỗ đó là cái chỗ thanh nhẹ nhất của mình, mà cái chỗ thanh tịnh nhất của mình, cái đó là kêu bằng nhất trần bất nhiễm. Nếu mà mình sửa được, mình giải được cái luồng điểm mình thanh nhẹ mà mình trụ ngay đó thì mình có hoa sen dân trời. Còn nếu mà mình hướng về phàm tâm thì chỉ có tranh chấp mà thôi. Thêm cái nữa nha.
Câu hỏi này, tôi xin hỏi thầy do câu hỏi của anh thứ sáu của con dành. Hôm đến gặp thầy ở một nơi, thầy có nói đến sau này sẽ có dân ngọc, khả năng bức ngọc đất nhật. Anh không hiểu rõ, là con cũng được biết, xin thầy giải thêm cho.
Dân bích ngọc tôi đã nói nhiều lần, người tu vô vi đem thanh quang về giải tỏa ngũ tạng, mình cũng là quả, mà quả của trời ép bức cho nó khai triển trở về một hòn ngọc sáng suốt quán thông mọi sự việc. Đó là con của Thượng Đế. Thành ra, nếu chúng ta là một con người tại thế gian, đương nhiên chúng ta phải có chủ quyền. Mà chủ quyền là cái gì? Trật tự và thanh tịnh mới là chủ quyền. Khi mà có chủ quyền rồi, chúng ta mới thấy rõ ta là dân tộc của ai. Chúng ta có qua nhiều cảnh, nhiều mà, và để thức tâm, khi chúng ta thân thức tâm rồi, trở nên thành một hòn ngọc. Đó là chúng ta có nước, có quốc gia, có xứ sở, mà nước đó là nước của Thượng Đế, là bất phân biên giới, thế giới đại đồng. Cho nên, điểm linh quan ẩn tàng trong cơ thể của các bạn, mà mình không khai thác ra, làm sao mình mở được thức qua đạo. May thay và lành tay, chúng ta có cơ thể và có cái pháp này để khai thác và tìm hiểu ta trước hết, không nên vội tìm hiểu người khác. Nhiều người tu có tánh tọc mạch, tìm hiểu người này, tìm hiểu người kia, tìm hiểu người nào, quên lập trật tự chính mình, là biến thành bàn môn tả đạo luôn. Tìm hiểu người khác, quên mình, trở nên ghen tương, giận hờn, tâm tối, tự trói buộc tâm thức, không có phát triển nổi. Bắt đầu từ hôm nay tôi giảng cho các bạn, bác nghe lại cũng bằng chỉ kỹ trật tự, thì các bạn nhìn các bạn biết người này đang đứng vào vị trí nào rồi. Các bạn thực hành cái pháp lý vô vi này, tương lai trật tự khôi phục rõ rệt rồi, các bạn sung sướng vô cùng. Sung sướng ở chỗ nào? Sung sướng trong tập tự mà chúng ta đã tìm lại được. Cho nên trật tự là tiền của tập tự, là một tài sản vô cùng của các bạn. Trật tự cũng là hạnh phúc cho gia đình của các bạn. Chúng ta vì thiếu trật tự cho nên gây chiến tranh. Trật tự yêu thương của Chúa đã ban, nhưng mà chúng ta mất trật tự yêu thương thì làm sao sống hòa với nhau được. Phần của chúng ta, chính ta không hưởng, ta cũng muốn hưởng phần của người khác, vậy chúng ta sẽ trở nên yếu hơn hay là mạnh hơn? Nếu mà chúng ta cứ muốn nghĩ cái chuyện của người khác là chúng ta trở nên một người yếu và lệ thuộc, không kết quả. Nếu chúng ta trở về với thanh tịnh và sáng suốt thì trọn lành chủ quyền, thì chúng ta hiểu ta là cứu tất cả mọi. Một ngón tay của các bạn rất dịu dụng, ngón tay không cũng rất hữu dụng, chứ đừng nói cả thân hình. Bạn chỉ một cái giết chết người, chỉ một cái cứu người, chỉ có một cái chỉ thôi, ở hai vị trí khác nhau.
Rồi, trong cái clip này thầy nói là Giang Bích Ngọc là cái người mà chịu tu vô vi thì đem cái thanh quang vô ép ở bên trong này để trở cho nó trở nên, cho cái phần hồn của mình trở nên một cái hòn ngọc sáng suốt thanh tịnh á. Thì lúc đó mình mới thấy rõ là mình có một cái quốc gia là cái nước của Thượng Đế, là bất phân biên giới, là một cái thế giới đại đồng, trở về với phần hồn, trở về với bản chất thực chất của chính mình thì mới thấy rõ là mọi người như nhau. Mình mở được cái thức hòa đồng, mình mới thấy là có cái thế giới đại đồng, mình nó về tâm linh. Còn nếu mà ở dưới thế gian mình không mở thức hòa đồng, mình đi tập mạch hay là mình nói chuyện người ta, mình xen vô chuyện người khác, rốt cuộc nó sẽ dẫn mình đi tới cái sự ghen thương, giận hờn, tâm tối. Mình mất đi cái trật tự yêu thương của Thượng Đế thì không thể nào mình sống hòa được, không thể nào mà đi tới cái thế giới đại đồng được, là mình phải lo tu.
Cho nên tới khi người tu về tâm linh, với tâm linh thì ta với cây là một, ta với tất cả mọi người là một, ta với chư thiên chư Phật là một, thì mới thấy rằng lúc nào chân tâm cũng tự tại và không bị lừa gạt nữa. Cho nên muốn đi đến đó thì lần lần phải mượn cái pháp để đi, trước hết mượn cái pháp để đi, mượn cái gậy đó để đi. Đi rồi tới sự thanh nhẹ rồi các bạn thấy rồi, đâu có cần phải dùng pháp nữa. Các bạn nó nắm thẳng cái pháp rồi, trực tiếp cái pháp bạn là bạn cái pháp nhàn hạ, hòa cảm thương yêu và thăng tiến rõ ràng. Lúc đó các bạn muốn đi đâu đi, vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ kia mà, đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Tiên Phật với bạn đâu có xa cách, mà ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách. Nó mới đi chỗ đại đồng. Đại đồng của vạn linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng. Cho hôm nay cho các bạn soi sáng để hiểu, cho các bạn hiểu rằng cái đại đồng của cả của tam giới nó khác. Còn đại đồng của một nhóm người đập tài nó là khác. Cho nên kẻ theo người không là vậy. Còn đây là các bạn trở về với chính bạn, các bạn mới thực thi được cái đường lối đại đồng rõ rệt với đối với tam giới. Cho nên cả càng không vũ trụ muốn hợp là một thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát triển, mà đâu cũng là đầm ấm, không có sự bơ vơ, thì thời tiết cũng phải thay đổi.
Trong cái đoạn chót này thầy nói là mình nói về cái sự tâm linh với tâm linh á, thì mình với cái cây cũng là một, mình không có xa cách với tiên Phật, mà mình cũng không có xa cách với lại ma quỷ nữa, là mình đi tới cái đại đồng của vạn linh. Nói về tâm linh là nó giống nhau hết. Mà mình muốn tiến về cái đại đồng thì mình phải mượn cái pháp để tu. Ở dưới thế gian thì mình mượn cái pháp mình đang tu ở đây là khư trượt lưu thanh đó. Nhưng mà mình đi khi mà mình là cây gậy thôi, là cái phương tiện tạm thôi, để cho mình đi tới cái chỗ mà thanh nhẹ, mình trở về với cái thực chất của mình, với phần hồn của mình. Thì lúc đó mình sẽ sử dụng một cái pháp trực tiếp hơn. Cái pháp đó là cái pháp nhàn hạ, hòa cảm, thương yêu và thăng tiến. Thì mình chỉ khai triển cái sự nhàn hạ sẵn có khi mình đã đạt tới cái giới nhàn hạ rồi. Mình khai triển cái tâm hòa cảm, cái thương yêu, cái từ bi bên trong mình để mình thăng tiến thôi. Chứ mình không cần mượn cái pháp mà khứ trượt lưu thanh như ở thế gian mà mình bị cái trượt nó nhiễm mình nữa. Mình chỉ xài cái pháp thanh nhẹ trực tiếp đó để mình tiếp tục mình đi. Thì lúc đó mình không có thấy mình xa cách như đây. Mình tiến tới cái đại đồng của vạn linh, đại đồng của tam giới. Là cái giới nào cũng là càn khôn vũ trụ cũng quy một thôi, không có là tại vì mình đã chịu trở về với chính mình đó, mình mới thực thi được cái đại đồng của tam giới. Thì đó, thì ở đây thầy nói đại đồng cứu thế tự phân bàn. Thì mình đại đồng đó, trước hết là mình phải cứu được những cái gì ở bên trong của mình. Đại đồng khi mà mình trở về với mình đó, thì mình mới dẫn dắt, mình hướng dẫn vạn linh ở trong tiểu thiên địa của mình nó đồng tiến với mình, nó trở về với cái sự thanh nhẹ, mở được cái thức hòa đồng, nó cũng là đồng thức với mình, thì lúc đó mình mới phân ra cái chuyện nào trường cũ, cái chuyện nào tạm bỡ, bàn bạc với chúng sanh trong này, thì lúc đó mình mới cứu được những cái phần hồn, những cái vạn linh ở trong này đem đi cùng với mình. Rồi khi mà mình cứu được cái vạn linh ở trong này, nó đi, nó cái đồng thức như mình rồi đó, thì lúc đó mình mới bàn bạc ở bên ngoài, mình để dẫn tiến những người xung quanh được. Trí tuệ khai thông pháp pháp an, thì mình tu cái pháp này trước hết là mình khai triển cái trực giác, là ngay trung tim chân mày mà khai triển cái trực giác đó, là thầy có các nghĩa là khi mà mình nhắm mắt á, là tự nhiên cái chuyện gì nó đến á, mình nhắm mắt á, là mình thấy được cái giải pháp rồi, mình phải giải quyết như thế nào, và mình nằm ở trong đó mà mình phân giải một cách rất là rõ rệt, nên lúc đó mình rất là tịnh, mình không sợ bất cứ chuyện gì nó xảy đến với mình, tại chuyện gì nó đến á, mình cũng thông hiểu hết, mình cũng có giải pháp hết. Rồi nó khai triển từ từ, nó đi tới khai triển cái trí của mình càng ngày càng sáng, nó đi tới cái trí tuệ. Trí tuệ đây không phải là cái trí sáng ở thế gian, mà trí hướng về trời Phật. Nên là khai thông, cái trí tuệ mình nó khai thông á, thì cái pháp này nó mình thanh nhẹ rồi đó, cái trí tuệ nó khai thông, thì lúc đó mình đâu có xài cái pháp mà như mình đang thực hành đây nữa, mà mình xài cái pháp nhàn hạ, hòa cảm, thương yêu, thăng tiến. Cái pháp đó nó sẽ đem lại cho mình cái sự an lành, thanh nhẹ. Rồi lúc đó mình sáng suốt rồi, mình đâu có làm cái gì mà sai trái nữa. Mình biết rõ cái chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm. Mình chỉ sử dụng cái sự nhàn hạ, hòa cảm, thương yêu mà để cho mình tiến tới nữa thôi. Thông cảm đường tu tự dứt khoát, thì đi tới cái giai đoạn thanh nhẹ đó rồi, thì mình hiểu rõ con đường tu là như thế nào, cái chuyện gì cần làm và chuyện gì không cần làm. Mà những cái gì mà không cần là mình tự dứt khoát rồi, không có còn dính líu tới trần đời phàm tục nữa. Chân tâm hành triển nhận pháp an, thì khi mà đã trở về quy nhất, phần hồn quy nhất trở về với cái chân tâm ngay trung tim bộ đầu, là trở về nắm lấy lại cái chủ quyền của cái bản thể này, hướng dẫn vạn linh trong này cùng hành và cùng phát triển với mình á, thì lúc đó mình nhận được cái pháp an. Cái pháp an là cái pháp mà lúc nào cũng nhàn hạ, hòa cảm, thương yêu và thăng tiến. Đó là nói về đại đồng, là cái hành trình của một ông Phật. Ông đi tới cái sự đại đồng từ bên trong đi ra tới bên ngoài, lúc nào ông cũng an hết, không có còn cái sự tranh chấp động loạn, chia cách nữa, không có thấy cái gì mà xa cách giữa người này với người kia, không có xa cách giới này với nọ, lúc nào cũng là thanh nhẹ, an lành. Rồi Eli có gì thêm không?
Dạ thêm chút xíu chỗ trí tuệ khai thông pháp pháp an á.
Ừ.
Cái trí tuệ là nằm giữa trán nè, nằm giữa trán, chỗ đó là lúc đó là lên tới xương đình đó. Ông thầy nói đó nha, bây giờ có nghe được thêm mấy clip đó, thầy nói về cái xương đình nó quan trọng lắm. Khi mà mình phá được cái xương đình đó đó là không có tạp niệm, và cái chỗ đó ông Phật ông phải ngự đó để ông làm việc nha, để lúc mà ông ngồi đó là ông định là ông làm việc liên tục. Cái chỗ cái tuệ quan á nó phải sáng, tuệ quan có nghĩa là giữa trán, có nghĩa là cái trí tuệ nó phải nằm ở đó, nó giữa sáng, cái tia sáng nó cứ chiếu chiếu. Còn cái con mắt thứ ba là nằm cái trung tâm chân mày, thì ông Phật lúc mà ông làm việc á là cái trí tuệ hay là cái tuệ quan của ông nó ngay cái giữa trán của mình, nó cứ sáng, nó phóng những cái tia đó ra để ông thuyết giảng cho người ta, để có những cái chuyện gì xảy ra đó, những cái tia sáng nó có trách nhiệm, nó có cái nhiệm vụ làm việc lúc mà ông đang giảng pháp. Đó là cái, đó là cái trí tuệ ha. Dạ. Rồi tiếp tục em đọc ha, em thêm hai câu nữa đi ha. Hai câu nữa rồi mình kết thúc. Thật sự nó còn nhiều lắm nha bạn đạo, nhưng mà em trả lời thêm hai câu để cho bạn đạo được nghỉ ha. Câu tiếp theo bạn đạo hỏi á, một tấc đất một tấc vàng. Một tấc đất một tấc vàng. Bây giờ mình nghe đi ha anh bảo ha.
Không thực hành không bao giờ có sự quan thọc. Hiểu ta, hiểu người, người đó mới kêu minh triết. Không hiểu mình và không biết người thì người đó khó minh triết. Đụng chạm, gây hấn, thù hận, chỉ khép cửa và không mở cửa thì làm sao tiến. Tôi ngậm máu phun người, nói đủ thứ bất chánh, tôi tạo cái khổ cho chính mình. Cho nên các bạn giận một ai rồi các bạn đâu có ngủ được. Nó rối loạn hết rồi, nó tâm tối hết rồi. Mảnh đất thanh tịnh thành động loạn rồi, cây bừa bãi nhưng mà không biết trồng loại gì. Vì bắt được cách nghĩa này, có miếng đất thanh tịnh một tấc đất một tấc vàng. Tại sao chúng ta không cấy phúc điền trong tâm mà chúng ta cấy cái chuyện loạn dâm tai hại? Thấy rõ chưa? Chúng ta nên cấy cái phúc điền trong tâm mà để cho vạn linh đồng hưởng trong cái tiểu thiên địa này, thì cái pháp tướng nó mới phát khởi được. Khi mà pháp tướng các bạn mà phát khởi qua đồng lên trên thì các bạn mới có cơ hội ngự ngự trong trung tâm đó. Cũng như khi chúng ta đã vẽ cái hình của tôi ngự trong cái trung tâm giữa hai con số không, đó là trung thiên thế giới, để làm việc cho toàn dân trong cái cơ thể của chính chúng ta. Mà mọi người đều có vị trí, có ngôi vị chứ không phải không, có việc làm nhưng không chịu làm. Thế thì không thể.
Đó, bây giờ tại sao Đức Thầy nói một tấc đất một tấc vàng mà thì chúng ta không thấy phúc điền?
Thầy muốn nói tới cái phúc điền ở trong tâm của mình đó. Thì khi mà mình đạt tới cái sự thanh tịnh đó, mỗi chỗ nó là một tấc đất là một tấc vàng. Thành ra khi mà làm sao mình biến một cái tấc đất thành một tấc vàng đó, là mình phải biết cấy cái phúc điền ở trong tâm của mình. Thay vì mình cấy những cái sự ô trược ở trong tâm mình đó, mình đem những cái điều lành mình cấy ở trong tâm mình đó, lúc đó mình mới biến được cái đất đó là một tấc đất một tấc vàng được. Còn để cho vạn linh ở trong này nó đồng hưởng, thấy không? Còn nếu mà mình không biết đó, thì mình cấy những cái sự ô trược, giận hờn, ngậm máu phun người, rối loạn cái tâm mình hết đó, thì mình đâu có biến được cái đất đó thành một cái đất thanh tịnh. Mà cái đất thanh tịnh là một cái tấc đất, là một tấc vàng, là nó quý lắm. Mà cái tấc đất đó nằm ở đâu? Là trong tâm của mình đó.
Cái này nói về thể xác anh Bảo.
Hả?
Nói về thể xác, tại trong cái phúc điền nó có hai phần nha. Thầy nghe kỹ thì nó có hai phần rõ rệt. Cái phần này là thầy nói về thể xác.
Cũng có nói cái phúc điện trong tâm mà con này nè.
Dạ, nhưng mà đó nói về cái xác nhiều hơn. Tại sao thầy nói tới cái xác? Là tại vì á, nếu mà cái mảnh đất, có nghĩa là cái thể xác này, mà nếu mà đem cái sự động loạn mà loạn dâm á, cho cái xác, cho cái xác ha? Loạn dâm cho cái xác thì cái chỗ này thầy nhắc tới cái vạn linh á, có nghĩa là nói về cái thể xác nhiều hơn, có nghĩa là cái luồng điển của cái xác, của cái vía lục căn lục trần, cho nên thầy mới nhắc tới cái vạn linh đó.
Khi mà mình cấy cái sự động loạn là mình cấy trong cái tâm mình với đâu mình.
Đúng rồi, nhưng mà cái này là nói về cái xác, thầy nói là nói về cái xác, có nghĩa là nó mới dính tới cái xác. Cái phúc điền đó là mình cấy một cái điểm nhỏ thôi. Còn cái này là một cái đất, một đất đất một tấc vàng, tại vì cái xác là trả cho đất mà. Tuần sau em sẽ cho nghe cái phần đất, cái phần đất hay lắm, cái phần đất này hay lắm, em quên cái câu chân ngôn cũng hay lắm nha. Đất là cái tại sao mình nói cái câu gì em quên mất rồi. Cái câu gì em quên mất rồi. Nó nói về cái xác của mình, nói về cái đất á.
Uh-huh.
Đã dính tới cái đất á. Em quên mất rồi. Cái gì mà dính tới cái đất. Em quên mất. Em tính nói cái gì mà nói về cái đất á. Thì cái xác em dính tới cái phần là một tấc đất, một tấc vàng. Có nghĩa là cái bản thể này mình muốn hủy hoại nó. Mình dùng cái dâm loạn của mình á, thì cái dục của mình á, thì cái xác này nó sẽ bị thiêu hủy. Còn cái phúc điền ở trong tâm có là mình cấy phần thanh nhẹ trong cái bạn, cái phần tâm của mình. Nhưng mà cái phần này là nói về cái phần xác. Dạ. Yeah. Cái cấy là cấy vô tâm, nhưng mà nói về cái phần xác là cái xác này mình không có được tạo nhiều cái chuyện dâm loạn quá để mà tai hại tới cái xác. Tại vì khi mình làm cái sự dâm loạn á, thì cái vạn linh, cái lục căn lục trần á, nó cứ bay lung tung, nó cứ quậy phá vậy đó. Nó cứ kéo cái thể xác mình xuống. À, cái câu này nói như thế này. Trời sập, đất sập. À, nhưng mà thật sự không phải là trời đất sập. Cái câu này sai. Cái câu phải nói là trời không sập, đất sập. Đất sập là cái gì sập? Là cái bản thể này sập. À, đất là sập là tại vì cái bản thể này là cái đất. Mình chết rồi, cái này mình đốt ra là đất hết, trả về cho đất hết. Nhưng mà trời là cái phần hồn, nó không bao giờ sập hết. Cho nên có cái câu thành ngữ này của dân gian người ta nói. Người ta nói là trời sập thì đất sập. Nhưng mà lời của Chúa nói thì không có bao giờ sập. Nhưng mà thật sự mà nói, cái đó nói là trời không sập, đất sập thì mới đúng hơn. Cho nên cái phần này là cấy phúc điền, có nghĩa là cấy phúc điền trong tâm, có nghĩa là cái sự thanh tịnh phải cấy trong tâm. Cái sự động loạn này á, cho cái bản thể này, nó làm cho cái bản thể này nó chì kéo cái phần tâm mình xuống. Chứ cái bản thể này không phải là một tấc đất một tấc vàng, không phải là cái tâm nó có một đất tấc, cái tâm nó có chút xíu à, nó có một cái điểm sáng thôi, nhưng mà nó trì kéo cho cái phần thanh tịnh của mình nó bị động loạn, thì cái phần đó cho cái bản thể mình, có nghĩa là mình không được phá hoại, mình cứ được loạn dâm hay là tai hại cái bản thể này, mình không có được tranh chấp, mình không có được so đo. Đó là cái mà mình phải cấy thuốc điền. Thầy nói muốn cấy thuốc điền được là chỉ có niệm Phật thôi, cho cái sự cái bản thể này nó được thanh tịnh. Tại vì cái bản thể này nó đang cái sự động loạn cho nhiều kiếp chứ không phải là một kiếp. Rồi, cái câu tiếp theo ha. Hồn thơ. Tại sao Đức Thầy nói chữ hồn thơ? Hồn thơ là gì? Bây giờ anh Bảo nghe nha. Trong cái clip này nó có dính tới hai câu hỏi, em đọc luôn ha. Thượng Quân Thánh Đức và hồn thơ. Nghe kỹ nha. Thượng Quân Thánh Đức và hồn thơ.
Cảm ơn Thầy đã dạy dỗ chúng con rất nhiều. Nhưng mà có một cái tin rất lớn lao, rất mừng. Đó là Thầy đã cố tình để đem cái vô định cho tất cả bạn đạo. Hay trong lúc vô tình Thầy nói, đó là Thầy báo rằng là Thượng Nguyên Thánh Đức đã tới nơi rồi. Thầy có nhiều bạn đạo cho rằng là cuộc sống đây đó là không có nhiều cái thú vui, miễn là làm đầy đủ được cái bổn phận của người và hưởng tất cả những các cái thú vui trên thế gian đủ rồi, đâu cần phải tu tập chi cho khổ thân. Và nhất là bây giờ Thượng Nguyên Thánh Đức tới nơi rồi nữa, thì như vậy
Thượng Nguyên Thánh Đức đã tới nơi rồi mà không dấn thân làm sao thấy. Thấy chưa? Thượng Quân Thánh Đức tới nơi rồi, bây giờ các bạn thấy không? Là nói của bác nói, nó chạy vô đây là ghi nhớ. Thấy không? Tất cả phương tiện thâu hình chúng ta có. Rồi chúng ta muốn cái gì nữa? Như ý rồi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta muốn gì? Giải thoát. Muốn thấy vào hồn tôi phải dâng thân. Để tôi được hòa, trong động hòa tôi trở nên nhẹ. Quà trong nặng được thì tôi có thấy rõ cái thật. Đó, cái dấn thân mà không khí cũng đã thay đổi. Mọi việc tư tưởng của người bắt đầu thay đổi nhiều. Năm nay tôi nói khác, tôi nói rất đơn giản mà các bạn nghe vô nhiều lắm, vô trong óc nhiều lắm. Tại sao hồi trước nói không được? Vì nó phải nhịp nhàng với cái chấn động lực của cả của con người. Mà cái chấn động lực càng không vũ trụ bây giờ nó có sự nhịp nhàng mà hầu như gần hợp với cái sự văn minh mà các bạn đã học rồi. Ngày hôm nay tôi mới nói cho đó. Dễ hiểu lắm. Người học công cứ chơi diễn đạt rồi. Nghe nó hiểu tôi nói gì là phải rồi. Mình chưa có mà. Thì bạn mất quân mình rồi, hỏi cái computer, cái điện não đó mà mất quân mình là đố bạn bấm nó chạy vô. Cái cơ người ta để như là 02 mà bạn bấm 03 đố nó vô. Tất cả cái nó không vô. Điều đó nó rất lên một chút xíu. Thì nó tiến về tử nó. Thánh nó hiểu gì vậy? Thế chứ? Nhưng mà bắt đầu. Rồi đây các bạn sẽ thấy điều gì. Chứ không phải chuyện mê tín gì tôi nói. Sự thật cái nhịp nhàng của cơ tạng của chúng ta, khối óc của chúng ta với cái vũ trụ này là một. Mà tất cả khí trời này kia đang thay đổi mà không có nhắc là các bạn thấy. Sự giờ em đo so lại mới bao nhiêu năm trước nó thay đổi. Thấy rõ. Lần lần nó phải để được. Rồi trí thông minh người khác, con người dám gan dạ đó nhìn nhận sự thật của mình. Rồi về Thượng Quân, Thượng Quân thật thà chắc phát, đâu có xảo trá, thật. Thấy không? Đi vô nhà điếm, nói tôi đi vô nhà điếm, đi vô casino, nói tôi đi vô casino, chứ đừng có, tôi giống. Thấy không? Cái chuyện mình học mà mình xuống đây bà dở, mình học mà giống cái gì? Không giống. Người ta còn khôn mình giống sao được. Mình không giống mình mới học được nhiều. Mình giống người ta chỉ mình. Nếu mình sai. Thấy không? Cho nên rồi đây người ta sẽ nói thiệt với nhau. Rồi lần lần cuộc hòa giải sẽ cơ mà. Thấy không? À.
thế giới này làm cái expo này rồi thế giới kia là expo, lần lần ta tham gia đông rồi hội đông rồi cái lần lần họ phá hủy nhân có gì đâu mà phải ngăn chặn vì miếng giấy có một số người nhìn nhận đó đồng đô la Úc hay đồng đô la Mỹ hay đồng bạc Việt Nam mà sao người ta phá cái đó thì đi đâu đi có gì đâu mà vậy cái áp của người sẽ đi tới chỗ đó muốn thì sao mà qua lại gì vậy chỉ có chút thôi cho nên người ta nói chuyện cơ thay đổi dễ nó chuyện nhưng mà thay đổi cả từ trên xuống dưới làm cái chuyện mê chấp bậy bạ trong óc các bạn nó sẽ đi mất sẽ đặt những câu hỏi từ văn linh không chấp nhận chúng ta sống với một sự nhà sống với một vị trí của vũ trụ mọi người chúng ta nếu không phải là một cách nghĩa bằng sao là không phải là một bạn không có hơi thở gì bằng sao tôi không hít thua cái hơi của bạn hít lấy gì tôi sợ phải chúng ta đang sống trong một nhà mà chia làm hai nơi không mà cũng đang hít thở như nhau giờ ngủ thì bác ngủ mà giờ thức thì tôi thích cũng vậy đó không có gì mà khác không tại vì sự mê chấp nó làm của người khác mà hiểu được rồi nó có gì đâu cái từng người nó khác rồi từng người nó thể hiện khác rồi anh em mừng nhá vui mày đi học mấy chục năm tao không có đi học mấy chục năm mình chưa ra ngoài đã học rồi thấy không ở đây một nhà nó quan trọng sao thì mình mới thấy là cái cõi thượng ngôn không có mấy cảnh nữa phải đi làm được chưa những người đi học cũng chưa nói chuyện họ hỏi mấy cảnh bây giờ nó bấm cái này nó gọi kia bấm kia gọi nào thì thằng kia nó cũng vậy à hả à. Mà đủ rồi nó xếp lại nó đổi cái hình khác thế đó càng học về điện não thì càng thấy cái bộ phim này mà tu ở người khác tu lao léo láo lấp liếm là tự hại mà thôi nó dốc vô cớ tạo khổ cho chính mình nhưng mà ông trời tại sao ông trời đã có ông trời thương quân mà tại sao ông trời ngu để nó như vậy bởi vì cơ chấn động của cả không đã ổn định thì nó đi tới đó nó đụng rồi thì nó mà người ta hết tin nó là nó không có làm vua gãy càng nằm đó chỉ tập cái cây cũng đã tu cái cây nó chịu tu làm cho nó phát triển cái lá xanh để mà mình khen chịu trận một chỗ nhịn nhục vô cùng nên nó mới có thăng hoa tư nhân nó có vị trí thanh nhã nó có hồn thân để chúng ta tạo thế đó cây nó cũng biết tu mà mình không tu mình ngu hơn cây sao à thường thường mình nói nó là vật vô tri nhưng mà nó vô cùng cái quan chắc ở Việt Nam nó khai quang hết rồi nhưng mà giống cỏ nó vẫn còn ở Việt Nam ở đây cũng vậy khai quang thì cái giống cỏ nó vẫn hỏi ai nắm cái định luật đó cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ là chắc đó rồi ai là người sản xuất và phát triển như thế là đại thanh định mới làm một việc cho tất cả mọi việc chỉ đại thanh định mới làm được thì chúng ta phải phục tình trời vô ý mà nếu chúng ta ra đây không có tình trời làm sao chúng ta sống được bỏ quên ra đây không có tình trời tự nhiên là không có thể hiểu được tình người lấy gì sống ra chúng ta nghe người ngoài Việt Nam là mừng quán ăn Việt Nam ta mừng người Việt Nam có ghét các máy cũng nói hai ba câu thấy không từ đó nó mở ra cho nên con người đừng có nghe cái đạo này rồi chấp động mình phải trực diện cái gì cũng phải trực diện thì nó cởi mở cho nên sau này người ta đòi hỏi bằng chứng trực diện cho nên có cái suy nghĩ nó vẫn tự do đâu
mà nó nói chuyện với nó mà nói không có bằng chứng là nó không quan trọng. Phải là anh làm ra việc là đúng. Thành ra cái xứ sẽ phát triển. Mỗi người làm một việc, mỗi người làm một việc, anh qua bên Mỹ thấy người ta đâu có rảnh tìm kiếm. Nói cái cầu cống cũng phát triển, đường xa cũng phát triển, cái gì cũng phát triển. Người ta cứ tìm tới thôi. Thì ta mới thật sự đấy. Còn mình cứ dùng lý luận không à. Có con đường 20 thước mà làm cũng không xong. Phải không? À, cho nên có một khối lý thuyết và một khối thực hành. Khối thực hành ta làm. Mà khối lý thuyết không gì, vô vi cũng vậy. Nó còn khối lý thuyết là khối thực hành. Cho nên khối thực hành đang chờ khối lý thuyết. Mà anh em thương yêu nhau theo của anh.
Rồi, anh Bảo nói đi. Câu hỏi đặt ra là Thượng Quân Thánh Đức là gì và hồn thơ là sao?
Thượng Quân Thánh Đức là cái gương mà là những cái thời điểm mà sắp tới đó, nó có cái sự thay đổi tốt đẹp, nghĩa là cái trong cái nhịp nhàng của sự sắp đặt của Thượng Đế, phải không? Nó có cái nhịp nhàng của cơ tạng khối óc của mình với càn khôn vũ trụ chấn động lực, nó hòa nhịp với nhau để nó cùng nhau nó thay đổi. Mà khi càn khôn vũ trụ, chấn động lực của càn khôn vũ trụ nó hòa hợp được mà nó thay đổi rồi đó, nó sẽ giúp cho cái bầu không khí cũng thay đổi, mà nó ảnh hưởng tới cái tư tưởng, cái khối óc của con người đó. Thầy nói trong cái thời Thượng Ngương á, thì con người nó nghe đạo nó dễ hiểu hơn, nó, cái sự mê chấp nó tự nhiên nó sẽ biến mất, vì nó sống với cái tình người nhiều hơn. Mà về phần vật chất đó, nó cũng có cái sự tiến bộ, nó giúp đỡ con người phát triển nhiều hơn. Thì mấy người, thầy nói mấy người mà học về computer, về điện não thì họ sẽ thấy rõ hơn. Cái điện năng nó trật tự thì nó giúp con người nó phát triển nhẹ nhàng hơn. Thì lúc đó con người nó không còn mê chấp nữa, nó sống với cái sự thật, sống với cái sự thật thà. Thì nó dễ tiến hóa về cái tình người và dễ tiến hóa về tâm linh hơn. Thì mình sống với thật thà, người ta mới giúp mình được, thì mình mới tiến hóa được. Thì đó, cái thời đó nó có những cái sự thay đổi như vậy, không còn biên giới nữa, không còn cái sự ngăn cách nữa. Thì cũng từ từ tiến tới cái thế giới đại đồng mà nãy mình ấy á. Thì mình bây giờ mình đang ở cái thời này nó cũng chưa có được nhẹ lắm, thành ra mình nhiều khi mình nghe đạo mình không có hiểu. Nhưng mà cái thời tới cái thời đó thì giảng, thầy giảng nó cũng dễ, tự nhiên cái sự nhịp nhàng đưa tới, thầy nói ra những cái chuyện mà hồi đó thầy không có nói được, mà cái thời này thầy nói được, tại nó đúng nhịp với càn khôn vũ trụ, thành ra thầy giảng cho mình nghe được. Đó là nói về chấn động lực. Thượng Ngưu Thánh Đức, Eli nói thêm đi.
Còn câu hồn thơ nên bảo
nói cái chấn Thiện Ngưu Thánh Đức trước thì tới hồn
okay. Thơ. Cái Thượng Quân Thánh Đức á, mình cũng đã từng nói về cái siêu cấp điển quang hay là kỷ nguyên Di Lạc. Tất cả những cái điều này là đi tới cái sự thanh nhẹ hết. Tất cả con người sống ở trên thế gian này giống như thiên đàng vậy. Có nghĩa là toàn bộ chư Phật, chư Tiên xuống sống để mà cai quản cái quả địa cầu này. Đó là cái chương trình của Thượng Đế mà không ai biết khi nào. Và những người sống trong cái hoàn cảnh đó rất là thanh nhẹ, và thời tiết cũng như khí hậu nó chỉ có hai mùa rõ rệt mà thôi. Con người không có cần cái, còn cái sự trật, chỉ có là những con người thật thà chất phát mà thôi, và sống trong cái tình người và tình trời rõ ràng như vậy. Người không có mê chấp, không có chấp, và trực diện như mình là những người hoàn toàn là những người rất là cởi mở. Có nghĩa là tất cả những cái gì bằng có thực tế hết, thấy hết tất cả những cái đó. Cho nên con người cũng vậy, qua lại cũng dễ dãi hơn. Có nghĩa là không còn cái biên giới nữa. Thêm cái phần của anh Bảo thôi, chứ còn cái phần anh Bảo nói những người mà làm IT đó là những người đó là không có mê chấp đó, thì em biết đúng không? Người đã hiểu dễ hơn thôi, chứ còn cái mê chấp là nó khác à.
Trong tương lai nha, thầy nói cũng không phải bây giờ.
Nói cái đó là nói tương lai á, chứ không phải nói bây giờ.
Nhưng mà bây giờ đâu, bây giờ mình còn đâu có chưa có qua hết mà cái thời Thượng Ngưng mà. Giờ mới bắt đầu chuyển thôi, chứ chưa có hết đâu.
Cũng có nhiều cái clip thầy nói bây giờ là Thượng Quân, nhưng mà thấy cái đó là trong quá trình thôi.
Cái này là mới bắt đầu thôi, thì nó có những cái văn minh vật chất nó đem xuống đây nè, mình có được cũng như là pháp như ý rồi. Mình muốn thâu văn, thâu hình gì nó thâu hết. Bây giờ mình ngồi ở đây mình nói chuyện được với mọi người trên thế giới là cũng là nó chuyển xuống, cái bắt đầu chuyển xuống rồi đó. Rồi
tại vì một quân cho 600 năm á.
Mình đâu, hồi xưa mình đâu có được như vậy. Dạ. Hồi xưa mà có thầy mà được cái phương tiện này là quá tốt rồi.
Ừ, tại vì cái 600 năm này có nghĩa là nó phải biến đổi từ từ nha, chứ không phải nó là một cái rục cái là có hết. Cho nên nó phải thay đổi từ từ. Thầy nói mỗi người đều đó có cái căn cơ, rồi có những cái dịp quay trở lại trong cái clip sẽ ra đó. Thầy cũng có nói rất là nhiều vấn đề đó. Thầy nói mỗi người đều có căn cơ, không phải một kiếp người mà có thể nó trở đi trở lại ha, trong những cái sự thanh nhẹ của nó.
Mình sẽ có cơ hội trở lại đây, thầy nói.
Theo cái sự thanh nhẹ của mình ha, theo cái trình độ thanh nhẹ của mình, tại vì mình đã được nghe rồi và đã được hành rồi thì những cái sự thanh nhẹ nó đã đi tới cao hơn.
Bây giờ mình nhìn thấy hồi cái thời của thầy làm mấy cuộc điện đàm mà khổ cực kia, không thấy hình ảnh mà nghe cũng khó khăn lắm.
Cũng như hồi nãy quay cũng thấy khổ không, lúc mà thầy chỉ cái chỗ mà khai mở cái chỗ mà trung tim chân mày, thầy chỉ với tay thì đúng là cái thời điểm đó nếu mà có đó thì nó phải có ánh sáng sáng hơn, thì thầy cũng chỉ mình dễ thấy hơn. Lúc đó quay không có biết góc độ quay để ngang hàng gì, mình không có thấy, ông chỉ giữa hay chỉ ở trên. Cho nên
khó. Có zoom thì khác rồi ha.
Bây giờ thì thấy rõ ràng hơn ha. Bây giờ thầy mà ông ngồi ông nói chuyện mình nghe cũng được nữa ha, khoái ha.
Đâu vô cũng dễ ha, không nghe mà nghe rõ nữa chứ không phải như vậy. Thâu lại cũng rõ ràng hơn nữa chứ không phải
đặt câu hỏi trực tiếp nữa, dễ lắm luôn. Thích lắm luôn á.
Qua rồi.
Tại thầy có la tu liếu láo lấp liếm mà nghe không?
Không có thật thà.
Không có thật thà đó,
tự gạt mình á.
Cho nên á, nhiều khi á, mình thầy nói là tại sao mình không có thật thà, có nghĩa là những cái mình có đó nó không thật, thì mình muốn mê hoặc lòng người thì mình sẽ làm ra những cái trò này trò kia thôi. Cái đó là cái trình độ của cái người tu, chứ không phải là một ông Phật. Một ông Phật á, khi ổng thành đạo rồi đó, cái sự thanh tịnh nó cao lắm, rất là lớn, để người ta kiếm tới ổng thôi, chứ ổng không có đi kiếm nha. Thầy nói tu là không có rủ ren, không có đi kiếm đi tìm. Tu không phải là từ cái miếng mày đai mình đeo, thầy nói như không phải cái quy hiệu mình đeo, không có cần phải đem bằng chứng ra, không có cần, cái đó không phải là đạo. Không phải là vậy.
Không cần chụp hình quay phim hả?
Không cần, những cái đó nó là chỉ là cái thế gian thôi, nó sự thấp kém thôi. Còn mình là đi cao hơn, ông thầy cũng dẫn cho mình đi cao hơn. Thầy nói là tu mình không có tính ngày, tính tháng, không có tính giờ. Nếu mà người tính ngày, tính tháng, người đó không có biết tu. Cho nên năm ra đó, cái đó là một trong những cái mà ông thầy ông dạy mình. Tại sao? Bởi vì ông dạy cho mình đi những cái bước, đi từng cái lớp lan một, có nghe, đi từng chút một để cho mình đi lên cao hơn, chứ không phải ông đi cho mình xuống. Không phải, mình phải thấy mình cao hơn thì mình mới biết là ông thầy ông chỉ cho mình rõ ràng, ông nói mình đi tới cái sự thanh nhẹ rõ ràng, mình tìm cái sự thanh nhẹ trong cái phần hồn, chứ không phải theo cái xác. Cái xác này là cái đó là người thấp lắm, người thấp nó mới diễn giải thấp. Cũng giống như tại sao thầy nói người sơ căn phải nói những cái chuyện đời cho nó nghe để nó hiểu nó mới chịu tu. Còn tu vi là khác nha, thầy nói cái căn cơ nó cũng khác nữa. Cho nên mình phải hiểu ở góc độ cao hơn, chứ mình không có đem cái này mình đi so với những cái thấp hơn. Mình phải học cái cao hơn, bởi vì cái lớp lan nó đi theo cái trình độ của mình. Mình cũng đã được một cái được sự điêu luyện mấy chục năm, mấy bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ rồi. Mình cũng đã được học nhiều cái chân lý trao tận tâm mà mình không bắt được đó, thì uổng lắm. Cho nên những cái đó là mình phải biết để mà mình tự thức. Cái đó là tự thức rõ ràng.
Tại vì ông thầy ông đâu phải trao một cái pháp không đâu, ông còn trao cái chân lý cho mình nữa, chứ đâu phải trao cái pháp không. Ông trao cái pháp là cái phương tiện để cho rút cuối cùng mình nhận được cái chân lý của ông, cái đó mới là quý. Chứ cái pháp này khi mà mình bỏ xác này đi rồi, cái pháp này đâu có sử dụng pháp này nữa. Nhưng mà cái chân lý mình mang theo được.
Cái pháp á, thầy nói chỉ giúp cho cái xác thôi, không có giúp cho người tu nhiều kiếp nha. Cái người tu nhiều kiếp họ vô là họ nhận liền, họ hiểu liền, họ hành một cách rất là nghiêm trang liền, là cái đó nó khác. Cho nên cái đề tài em sẽ không nói ra, nhưng mà sẽ ra trong thời gian ngắn nhất em đã làm xong, thì cái pháp đã trao tận tay và cái chân lý trao tận tâm và không được tính ngày tính tháng, mình phải làm cho nó đi tới cái sự thanh nhẹ. Cái đó là phần hồn phải chịu trách nhiệm, và thầy nói mình phải chịu trách nhiệm với cái mình, với cái bản thân mình cứu mình mới cứu được vợ con của mình.
Thì mình mới cứu, có trách nhiệm với vạn linh của mình trước nè.
nhiều lắm á, cái trách nhiệm mình lớn lắm á, không phải nhỏ đâu, trách nhiệm mình rất là lớn, không phải là mình ngồi đó là đủ đâu, mình còn làm nhiều cái chuyện cho cái bản thể mình lắm. Cái sửa tâm sửa tánh là khó nhất, ai nói mình sửa được là không có đúng đâu, phải sửa hoài, sửa từng chút một, cả chút xíu là nó không chịu à, tại nói chút xíu là nó giận, chút xíu là nó khó chịu à, ở trong đây nó tiếng đùng 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 nó chạy lên, nó chạy, tại nói bò bay mấy cửa nó bay lung tung hết. Bay lung tung hết, nó bay lên bay xuống bay tùm lum, nó đang bực bội á thì nó bay lung tung, còn nó đang bực bội. Cho nên nếu mà mình thấy được cái đó là cái khiếm khuyết của mình, là mình phải chịu khó theo cái luyện, giống như cái sự nghiêm trang của ông thầy nãy nói với mình có cái luật tu hành của mình, có cái sự nghiêm trang với mình thì mình tương lai mình mới đảnh được lễ Phật. Sau này mình có chết đi, mình đi ra khỏi thể xác thì gặp Quán Thế Âm Bồ Tát nói một cái đưa tay bắt biểu kiến liền. Dạ con có nghe rõ ràng, thầy nói con có nghe nghe dúng dúng à, cái con dúng 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 thầy của con à, con nghe rồi à, cho con nói thêm đi
con à.
Cho nên những cái đó là những cái mình phải học, đó là bản cái phần hồn mình phải làm, chứ không phải là cho cái xác này, cho nó sự bận rộn, mình rủ mình ren, cái đó là cái sự bận rộn cho cái xác mà thôi, không phải giúp gì cho phần hồn hết. Phần hồn nó cần cái sự thanh tịnh để tu tiến. Thầy nói là cần cái sự thanh tịnh tinh tịnh để tu tiến,
để sau này nó áp dụng cái pháp trực tiếp là cái pháp nhàn hạ hòa cảm thương.
Hồi nãy thầy có nhắc, thầy có nhắc rõ ràng thượng nguồn thanh đức đó,
pháp nhàn hạ.
Thầy nói đó, thượng nguyên thánh đức là đi tới sự thật thà chất phát và nhàn hạ, có đi tới cái sự nhàn hạ, không có mê chấp, sống nhàn hạ rõ ràng thượng nguyên thánh đức,
không có cái gì mà phải bận rộn lo âu á.
Dạ, mình không có được so sánh so đo, cái đó không có nên, tại vì cái đó là cho cái phần lục căn lục trần mình thôi, cho nên cái phần hồn nó phải có cái sự sáng suốt của riêng nó. Tất cả những gì em nói ra có nghĩa là em nhắc lại những cái lời Đức Thầy nói mà có thể mình không hiểu nhiều hơn thì mình nhắc lại để cho mình nghe sau này cái luồng điển khác mà có mình có nghe đó thì mình nhận xét liền, cái phần hồn nó nhận xét liền. Cái đó không phải, tại vì mình đã từng nghe những cái câu nói trong những cái băng của Đức Thầy là cái luồng điển khác nó không vô được. À, mình có tiến bộ hơn chứ. Ngày xưa ông Thầy là ông phải niệm Phật liên tục. Bây giờ mình không làm được cái động tác như ông Thầy là mình phải nghe ông nhiều. Để làm chi? Để cho mình hạn chế được cái luồng điển bậy. Tại luồng bậy vô nó nói bậy liền, tại vì xuất hồn xuất vía là nó làm lung tung hết. Mà mình nghe mình không hiểu cái mình ồ cái người đó tu cao á. Thật sự ông Phật là không phải.
Nó thay tiền thay Phật à.
Nói cái đó không có tác dụng gì hết, thật sự không có tác dụng gì hết. Cho nên mình không có nghe đó, mình sẽ bị liền cái luồng điển nó rút liền. Còn nếu mà mình nghe rồi đó mình mới hiểu à, ông thầy cũng có cho mình một cái bảo vệ rồi, có nghĩa là mình niệm Phật, ngoài cái niệm Phật đó ra, cái chân lý ông trao cái tận tâm mình rồi, cái luồng điển khác mà nói mình hiểu liền là mình biết à cái luồng điển nó không phải. Tại vì nếu ông Phật thực thụ á mà xuất hiện trước mặt mọi người đó là dạng linh đều nghe, dạng người nghe, chứ đâu phải là có một nhóm nhỏ người nghe, một vài chục người nghe hay vài trăm người nghe, đâu có đâu. Ông Phật là phải dạng người nghe đó chứ giỡn đâu.
Sự minh triết cao siêu.
Dạ, cái lý thuyết ông thầy nói nãy đó, cái triết lý cao siêu đó. Triết lý cao siêu lắm á, hòa tan trong cái thanh tịnh á. Có nghĩa là cái âm thanh ổng vừa phát ra một cái là mình biết là nó ba cõi nó nghe, cho nên mình nghe mình bị rúng động liền á. Mình nghe mà mình cảm giác là người nó thấy vui lắm, nhiều người nó thấy thích thú, có người nó khóc. Cái đó tùy theo cái trình độ phát triển của mỗi người. Thầy nói là cái tu nhiều kiếp hay là mới tu, tất cả đều không thể tính bằng ngày bằng tháng, không có tính được, cái đó là thế gian. Cái gì mà mình áp dụng theo những cái lời thầy nói là mình từ từ cái người mình sửa liền, cái luồng điển mình sửa liền, là mình không có tính toán, mình không có so đo, mình không có tính, mình phải
tính sai nữa mới chết chứ. Mình
không có được
năm mà không có bao nhiêu giờ.
Cái phần hồn của mình nó sáng suốt hơn, nó phải có cái sự điêu luyện trong cái pháp của mình, và có sự điêu luyện trong cái phần hồn, tất cả những cái điều này phải được điêu luyện, phải kết tập mới đủ. Còn không thì một góc một nào đó cái mình kết luận một cái gì cũng ở cái phần vía thôi, có nghĩa là cái xác này thôi, bởi vì nó không có sự sáng suốt. Còn nếu mà mình phân định theo cái sự sáng suốt của phần hồn thì mình phân tích cái nào ra cái hồn, cái nào ra cái xác rõ ràng. Cái gì mà bận rộn cho cái xác đó là cái phần xác nó bị lôi kéo, còn cái phần hồn nó chỉ tập trung cho cái việc tu hành của nó mà thôi. Thầy nói mỗi một người đều tu ở trại nhà thì nó là cái chuyện tu tiến, bởi vì một người phải truyền cho 10 người mà mình chưa có làm được. Cái đó cần thiết nhất. Thầy nói mình không có phải là mình đeo cái phù hiệu là mình nói nó là đạo, không phải. Đạo là ở trong tâm của mọi người. không có đem cần đem ra bằng chứng cho người ta thấy, không cần thiết. Ông Phật là nói vậy đó. Ông Phật tới cuối cùng ông mới ra ông phát biểu ý kiến, chứ đâu phải trong quá trình tu ông phát đâu. Ông mặc dù ông kêu là vừa tu vừa truyền pháp, nhưng mà thật sự ông nói là lúc đó ông thành đạo rồi, ông vừa tu ông vừa truyền pháp, ông phải nói rồi. Tại ông phải tu chứ không phải ông nói không mà ông không tu. Ông phải làm hai chuyện một lúc, chứ đâu phải ông nói không đâu. Ông vừa tu vừa truyền pháp. Mình chưa có đạt được cái truyền pháp đó thì mình phải tu nhiều hơn mới là đúng. Rồi, em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Hồn thơ nữa.
À quên, xin lỗi. Còn cái hồn thơ tại anh Bảo kêu nói á.
Nói đi, chưa hết.
Thôi giờ tới anh Bảo.
Nói đi, sẵn dịp nói luôn đi.
Hồn thơ. Người ta nói hồn thơ là gì ta? Thầy anh Bảo nói hồn thơ là gì ta?
Sự thanh nhẹ nó làm cho mình muốn làm thơ đó, kêu là hồn thơ.
Ừ, nhưng mà có chữ hồn nữa. Phải có cái hồn nữa.
Phải có cái hồn nữa, nó có sự sâu sắc.
Cây cỏ có hồn thì nó con thú cũng giống như mình, cũng là một tội hồn chưa hoàn tất. Thơ nó có cái hồn thơ chứ. Nó có cái hồn thơ, mà hồn thơ ở đâu ra?
Thơ nó có hồn hay là thơ nó không có hồn?
Thơ không có hồn mà nói đại á. Thơ con cóc á.
Có những cái bài thơ đọc không thấy có hồn thơ ở trong.
Thơ con cóc. Con sáng nay con đi ra chợ, con thấy bạn bè con vui. Thơ đi chợ. Dịu đó, cái kiểu thơ mà giống như là nói vậy đó, không phải là cái hồn thơ. Thơ của Phật nó có hai kiểu, một là khuyến tu, hai là nó có cái hồn thơ, không? Tô lục chuốt hồng tựa cảnh tiên, cái đó là hồn thơ đó. Nó có lãng mạn trong đó, nhưng mà lãng mạn theo cái hướng thanh. Còn ở Việt Nam mình hay là ở người Việt mình hay là ngoài đời, nó có những cái phần thơ đó là thơ của mình là thơ đời. Thì cái hồn thơ nó cũng có, nhưng mà cái thơ đó ở phần đời mà thôi. Nó cũng có cái hồn thơ trong đó, nhưng mà ở cái trình độ đời mà thôi. Còn ông thầy á là khác, ông Phật ông khác. Ông Phật ông có cái kệ đó. Cái kệ cũng là thơ thôi, nhưng mà ở mức độ cao hơn. Nó là khuyến tu, hoặc là cái hồn thơ khi mà ông ở cõi thấp hơn cái cõi hư không á, thì tô lục chuốt hồng tựa cảnh tiên, điểm ngọt chứ điểm mùi chưa, điểm mùi á, điểm mùi chua ngọt lòng sao xuyến. Đó là cái đó là hồn thơ, cái ngàn thơ mình đọc vô mình cảm thấy có cái hồn liền. Nó có cái hồn, cái thơ nó cũng có cái hồn chứ, cũng giống như là con cây cỏ hay là con vật, nó có hồn hết á. Cái đó là hồn thơ, là để cho mình tác thơ. Thầy nói là hồn thơ để cho mình tác thơ, có nghĩa là trong khi mình ngồi thiền hoặc là mình xuất ra đó, mình gặp chư tiên chư Phật đó, thì khi đó cái hồn thơ nó mới lai láng được, cái thơ nó mới ra thật được. Đến khi mà ông nổ hữu tạng tăng 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 năm cái là ông ra tô lục chuốt hồng tự cảnh tiên liền, đó là cái hồn thơ đó, rõ ràng.
Thì cái điển của ông mà nó phát xuất ra.
Dạ, đó là cái sự sống động trong cái lời thơ của ông. À, mà lấy ở đâu ra? Từ cái tình trời mà ra. Thấy rõ ràng, ông đi vô cảnh trời ông mới thấy được cái tự tô lục chuốt hồng tự cảnh tiên chứ bộ. Thấy rõ ràng cảnh tiên mà.
Giống như cảnh tiên vậy.
Yeah, cho nên đâm ra đó, thấy rõ ràng cái hồn thơ nó có ở trong cái lời thơ của ông Phật. Khi mà ông ở cõi thấp nè, khi ông lên cao là ông khuyến tu nhiều hơn. Những cái bài học giống như nãy mình học á, những cái nãy mình học là cái bài mà nói về Đại Đồng á, cũng là một cái phần thơ đó, là kệ đó, nhưng mà cũng là một cái phần thơ, nhưng mà ở mức độ cao hơn, đi ở mức độ cao hơn thì nó ở cái trình độ cao hơn cho mình học nhiều hơn. Thấy không? Thấy rõ ràng trong cái lời thơ của ổng có cái hồn thơ trong đó, nhưng mà ở cái trình độ nào, trình độ cao hơn là nó khuyến tu nhiều hơn, còn trình độ thấp thì thích cho nó đẹp đẽ xanh nhẹ, nó cảm thấy đẹp đẹp cảnh tiên nè. Đó là những cái sự sống động trong cái lời thơ. Nếu mà ở cảnh thấp thì mình nói cái sự sống động, nhưng mà ở cõi cao hơn thì làm cho mình những cái bài học cho cái phần hồn của mình. Tại đó là những cái chân lý mà, chứ đâu phải là cái lời thơ bệnh bậy đâu. Tại bà đâu phải gọi là thơ đời đâu. Rõ ràng Đại Đồng Cứu Thế Tự Phân Bàn, cái đó nói về cái phần triết lý mà mình phải học và cho cái phần hồn mình. Đó là cái phần hồn phải học. Hồn thơ nằm trong đó đó, nhưng mà ở cái cách cao hơn, cái cấp cao hơn, lên được lớp ha. Rồi, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Đó, bây giờ còn gì nữa không?
Dạ còn nhiều lắm mà thôi, để khi sau đi anh ơi.
Sao giờ mấy rồi?
Dạ em thiếu nợ bạn đạo nha. Em xin cảm ơn quý bạn đạo và cảm ơn và xin lỗi là tại vì làm không hết, tại nên nhiều lắm mà câu hỏi rất là hay, nhưng mà em dành cho tuần sau.
Vậy mà tưởng tuần này được nghỉ ngơi ha.
Em tưởng là tuần này em ngồi em nghe thôi, em ngồi em niệm Phật, em cũng khoái ngồi nghe anh Bảo nói. Nhưng mà không ngờ cô bạn đạo gửi nhiều quá, mấy cô bạn đạo hỏi là những câu hỏi hay không mà. Còn phải có một câu hỏi mà có nghe rồi mà chưa tìm ra, em đang suy nghĩ và tìm ra. Cho nên nhờ cái câu hỏi, còn một câu hỏi nữa cũng hay lắm. thì từ từ em sẽ nói. Thì những cái câu hỏi này thật sự mà nói là những người tu lâu mới hỏi được những câu hỏi hay như vậy. Và những người này không có nghĩa là nói là tu lâu về ở đời nha, không nói về cái xác, nhưng mà trong cái trí có cái phần suy nghĩ, cho nên đặt ra những câu hỏi như vậy. Chứ không phải là khơi khơi đặt câu hỏi đâu. Có những cái suy nghĩ, có nghe những cái lời đó mới hiểu tại sao nó như vậy, cho nên mình mới có những câu hỏi để mình học. Còn nếu không, không có đủ, không có đủ câu hỏi để mình học. Nếu mà em không có câu hỏi thì bạn đạo không có đặt thì em không có gì để nói. Mà anh Bảo cũng chỉ có gom lại trong cái bài thư ngõ thì chắc em nghĩ không biết nhiêu phút anh Bảo.
Tốt được nhiều lắm à.
Anh Bảo nói ráng kéo.
Em tưởng đường này học có 15 phút rồi nghỉ vậy.
Chị không tính nói gì.
Học tính cảm ơn anh Bảo với Eli nhiều lắm. Cảm ơn anh Bảo với Eli. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp tuần sau.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli. Chào các bạn.
Cảm ơn anh Tươi.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Eli.
Chào các bạn. Cảm ơn anh Thái.
Chào các bạn.
Dạ. Chào hết các bạn nha.
Dạ.
Tất nha.
Dạ. Yeah.